ยธรรมดันเลยจันทรายอสัสเพียงเทียนเทียนเถิดเทียนเทียนเด่นเด่นยิ่งเหี้ยเหลือไหวเถิดยันเหี้ยนั้นเถิดเถิดยิ่งยาทำยิ่งเยอะต้องดันเลยเกิดตั้งเด็กเถิดเกิดต้องเพิ่มเยี่ยมอันเจอยืนรีหันยืนกันหันเดิมผู้โดยตามปีแดงยืนเล่ตั้งตั้งฟังเตะตั้งกินเล่ลาเพื่อเดียนผู้เดือดกันเอตังสัมปันโนภะคะวะโตสาวะกิยังวิหารติเจตวะเนอะนาตะเกติกัสสะอารามิอะตะโพอัญญะรามิอะตะนิคะนังนะสิยะปิกันตวังกาเกวะนะกะปัญเกตวะนังโอภะเตสวะระเยนะภะคะวะเตสุภะสังคะยโตสังคะยโตภะคะวะนะอิทาโกสดีวาตาสักวันตังกาพายาจัตติปะหุรีวามโนสัจมังกลานิอจินปยุนาคาคมาตโสคานังสุหิยังกลามุตมังเสวนาจปาลานังบาลีอาลัยจเสวนาจุจาจปูจมียานังเนสังมังกลามุตมังปฏิรูปนิสัมวาสุจปูเกจกัตปุญญาคาอาสัสสัมมาปฏิปิเจตังมังกลามุตมังปหุสัจจังกปิปันตมิญญโยจสุเสกิโตสุปาติตาจยาวาจาเรปังมังกลามุตมังมาตาปิรูมาตานังปุตตะดารักตะสังกะโหนะกุราจกรรมันตาเอตัมมังกลามุตมังดานัยจะพรหมจริยาจัญญาตะกานัยจะสังกะโหนะวาจาริกะปาติกัลโมตุมังกาลปีวิรปีปาปามัจจปาลาจักไยโมหะปมาดุจักตัมเมกุเอตัมมังกัลโมตุมังกาลปูจักปูจักปาโนจักสังตุสีจักกายุตะกะลีนะธรรมะสวนะเอตัมมังกัลโมตุมังกาลปีจักโสวจัสสะตาสมณะนัยจักสะนังกาลีตะธรรมะจะเอตัมมังกัลโมตุมังกาลปูจักธรรมะจริยังจริยสัจจังนะตังอังเกปาลักขะจิตริยังจะเอตัมมังกัลโมตุมังปูจักสุลุกธรรมเมหิเจสังยาสังกัมปติอโลกังวิรจังเขมังเอตัมมังกัลโมตุมังเอตาหิตาหิกาตวะนะกะปะธรรมะกะหิกาสาปะสะโตสิงกะชันติตังเตตังมังกะละโมตังยิงยินหันโพกยื้อไปโดยเนียมโมตายเทยต้องเดือตายกี่เตียงเป็นสาตัวเกิงยาคำโตดองเกินหันสาเสกีเดมเดิมมาต้องโมกมีจุงสังโฆทั้งทาวังเยี่ยวเยี่ยวทางตัวกี่เตียงเป็นเลยฝังเนื้อดันเลยเทยต้องเยอะน้องหน่อยยังหมอบบานกุ้งกินบานบังบังเลยเก็บดังจื้อเตียงบานยังน้อยสีนี้เดียวหันโพกทั้งทำเก่ามองเลยมองเลยสองทางลันเป็นไงที่มีมังวันใหญ่ยุ่งกองเด็กทุกนั้นก้าวเกินเด็กทุ่งที่ลายห้อยรอยยางใหญ่ยื้อไปช่องนั้นบุยแก่หาตั้งกันบันทีเหยียดนุ่มเยื่อมาโตนึกมาพุกนั้นก้าวเกินเอาจูเสื้อเต็นท์ออกกองเดิมเชื่อหน้าลามเชิงจันเรื่องเธอทำลาพุกนั้นก้าวเกินหน้ารังเงียบเงียบย่อยแก้วพึ่งเรียงหอมดังน้อยยิ่ง đời chân chân là phước nên cao trường hiếu thần trên thần chăm sông bờ và con sông bằng nghệ thương thiện là phước nên cao trường bố thí hành đúng pháp dư nguyên hàng nguyên thuộc hành vi không nổi lầm là phước nên cao trường xa lý tâm địa lát tự chế không say xưa tinh thần không địa pháp là phước lên cao thượng biết phương chính kiêm nhượng trí tôn và đi hơn đúng thời nghe chân pháp là phước lên cao thượng nhận nhục tánh thượng hóa thượng nghĩa kiến xa môn tùy thời đàm luận pháp là phước lên cao thượng sống phàm hành thấy được vị thanh đế chứng ngộ qua niết bàn là phúc lành cao thượng khi tu chạm biệt đời đấng công đồng không sâu từ tại và vô nhiễm là phúc lành cao thượng những sợ hành như vậy không chỗ nào thôi thân nơi được an toàn là phúc lành cao
Nam mô Buddhaya, Nam mô Dhammaya, Nam mô Sanghaya. Con vô thượng thân kiến, thành kính đảnh lễ chư tôn đức tăng ni. Thân chào tất cả quý vị hiện diện. Hôm nay thứ ba ngày 10 tháng 7 năm 2012, Phật lịch 2556. Đây là chương trình Phật học trực tiếp thực hiện trên Bangkok mỗi ngày giờ Việt Nam nhằm 7 giờ 30 đến 10 giờ tối, Houston 7 giờ 30 đến 10 giờ sáng, New York 8 giờ 30 đến 11 giờ sáng. California 5 giờ 30 đến 8 giờ sáng, Paris 1 giờ 30 đến 4 giờ chiều, Sydney 11 giờ 30 tối đến 2 giờ sáng. Kính thưa quý vị, giáo trình lớp Phật pháp Buddha Dhamma bài học hôm nay thuộc tăng chi bộ làm giàu nhưng không làm khổ sẽ do Đại Đức Tự Huyền giảng giải với sự điều hợp tiêu tăng. Mở đầu chương trình, xin tất cả chúng ta trang nghiêm tam nghiệp đảnh lễ Tam Bảo. Chúng tôi xin kính thỉnh Đại Đức Minh Hạnh hạnh đọc kinh lễ Tam Bảo. Nam mô Buddhaya.
Nhất tâm định lễ Đức Như Lai, bậc ứng cúng chánh biến tri, minh hạnh túc thiện thể, thế gian giải vô thượng điều ngự, thiên nhân sư Phật Thế Tôn. Nhất tâm đảnh lễ chánh pháp do Phật thiện thuyết thiết thực hiện tiền vượt ngoài thời gian đến để chứng nghiệm hiệu năng hướng thượng trí giả thân chứng. Nhất tâm đảnh lễ chư tăng đệ tử Thế Tôn bậc diệu hạnh, tịch hạnh, như lý hạnh, chân chánh hạnh gồm 4 đôi 8 vị đáng nhận lễ phẩm, tặng phẩm, tế phẩm, kính lễ là phước điền vô thượng trong đời. Nguyện cầu với Đức Phật Bảo, nguyện cầu với Đức Pháp Bảo, nguyện cầu với Đức Tăng Bảo, xin Tam Bảo gia hộ ngăn ngừa mọi tai ương, những hiện tượng bất tường, những mộng mị sâu xa, những nghịch duyên trở ngại thải đều mau tan biến. Nguyện muôn loài chúng sanh, người khổ xin hết khổ, người sợ hết sợ hãi, người sầu hết sầu bi, biết cho với niềm tin, biết hộ trì giới hạnh, biết lạc tru trong thiền. Chư thiên đã vân tập xin tùy hỷ phước lành được các tường như ý, rồi phản hồi thiên sứ. Chư toàn giác đại lực, chư độc giác đại lực, thinh văn giác đại lực, nguyện tổng trì uy đức, cầu phúc lành phát sanh.
Chúng con kính tri ân sư Minh Hạnh. Kính bạch chư tôn đức, kính thưa đại chúng, bài học hôm nay ngày 10 tháng 7 năm 2012, giáo trình lớp của pháp Buddha Dhamma làm giàu nhưng không làm khổ, thuộc tăng chi bộ Anguttara Nikaya, hòa thượng Thích Minh Châu dịch việt. Chúng con kính cung thỉnh thượng tọa Tất Đẳng từ bi dẫn nhập bài học hôm nay. Nam mô Buddhaya.
Nam mô Phật Thầy giảng về lễ chư tôn đức, xin chào tất cả quý Phật tử. Thưa quý vị, hôm nay chúng ta sẽ trở lại với một đoạn Phật ngôn, và qua đó Đức Phật Ngài đề cập đến một vấn đề rất là gần với đời sống của chúng ta ngày hôm nay. Và đôi khi thì người Phật tử lại có cái nhận thức tương đối là khác biệt hay là đối nghịch với đề tài này. Đó là làm giàu. Hình như hình ảnh của Đạo Phật là hình ảnh của giải thoát, của xả ly. Và khi nói đến chuyện làm giàu đó, thì chúng ta xem là việc là đi ngược lại với đạo. Mặc dù đôi lúc người Phật tử cũng mong rằng mình tạo phước, để rồi từ đó chúng ta có được những cái phước báo đầy đủ trong đời sống. Nhưng mà chúng ta rất ngại để nói về chuyện làm giàu hay là tạo ra tài sản. Chúng ta thử đọc lại cục đoạn Phật ngôn này để tìm thấy cái ý nghĩa chân thật qua lời dạy của Đức Phật. Mời quý Phật tử đọc cho phần chánh kinh. Và hôm nay Đại Đức Từ Quyền bận, do đó chúng tôi sẽ dự điểm tiếp cho Đại Đức Từ Quyền. Xin mời cô tiếp tục.
Dạ, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Dạ, Sa Thố Linh Thai chúng con thành kính tri ân Thượng Tọa Giác Đẳng. Dạ, con xin phép được đọc chánh văn ngày hôm nay. Giáo trình lớp Phật Pháp Bố Thí Tham Má, làm giàu nhưng không khổ, được trích trong Tăng Chi Bộ Anguttara Nikaya do Hòa Thượng Thích Minh Châu dịch duyệt, chương 5, năm Pháp Phẩm Vua Môn Đá, trở thành giàu. Như vậy tôi nghe, một thời Thế Tôn trú ở Sawatthi, tại Chetawana, khu vườn ông Anathapindika. Rồi gia chủ Anathapindika đi đến Thế Tôn. Sau khi đến, đảnh lễ Thế Tôn, rồi ngồi xuống một bên. Thế Tôn nói với gia chủ Anathapindika đang ngồi một bên: Này gia chủ, có năm lý do này để gây dựng tài sản. Thế nào là năm? Ở đây, này gia chủ, vị thánh đệ tử được tài sản nhờ nỗ lực, tinh tấn, thâu góp với sức mạnh bàn tay, kiếm được do đổ mồ hôi ra, thâu được một cách hợp pháp, tự làm mình an lạc, hoan hỷ và chân chánh, duy trì sự an lạc, làm cho mẹ cha an lạc, hoan hỷ và chân chánh, duy trì sự an lạc, làm cho vợ con, người phục vụ, các người làm công được an lạc, hoan hỷ và chân chánh, duy trì sự an lạc. Đây là lý do thứ nhất để gây dựng tài sản. Lại nữa, này gia chủ, vị thánh đệ tử được tài sản nhờ nỗ lực, tinh tấn, thâu góp với sức mạnh bàn tay, kiếm được do đổ mồ hôi ra, thâu được một cách hợp pháp. Vị ấy làm cho bạn bè thân hữu an lạc, hoan hỷ và chân chánh, duy trì sự an lạc. Đây là lý do thứ hai để gây dựng tài sản. Lại nữa, này gia chủ, vị thánh đệ tử được tài sản nhờ nỗ lực tinh tấn, thâu góp với sức mạnh bàn tay, kiếm được do đổ mồ hôi ra, thâu được một cách hợp pháp. Các tai họa từ lửa, từ nước, từ vua, từ ăn trộm, từ kẻ thù hay từ các người thừa tự được chặn đứng, và vị ấy giữ vững tài sản được an toàn cho vị ấy. Đây là lý do thứ ba để gây dựng tài sản. Lại nữa, này gia chủ, vị thánh đệ tử được tài sản nhờ nỗ lực tinh tấn, thâu góp với sức mạnh bàn tay, kiếm được do đổ mồ hôi ra, thâu được một cách hợp pháp, có thể làm năm hiến cúng: hiến cúng cho bà con, hiến cúng cho khách, hiến cúng cho hương linh đã chết, tê tá, hiến cúng cho vua, hiến cúng cho chư thiên. Đây là lý do thứ tư để gây dựng tài sản. Lại nữa, này gia chủ, vị thánh đệ tử được tài sản nhờ nỗ lực tinh tấn, thâu góp với sức mạnh bàn tay, kiếm được do đổ mồ hôi ra, thâu được một cách hợp pháp. Đối với các sa môn, bà la môn, nào ly kiêu mạn, ly phóng dật, ăn trú nhẫn nhục, nhu hòa, nhiếp phục tự mình, an tịnh tự mình, làm lắng dịu tự mình, đối với những sa môn, bà la môn như vậy, vị ấy tổ chức sự cúng dường tối thượng, đưa đến cảnh giới chư thiên, được quả dị thục, đưa đến cõi trời. Đây là lý do thứ năm để gây dựng tài sản. Này gia chủ, có năm lý do này để gây dựng tài sản. Này gia chủ, đối với vị thánh đệ tử gây dựng tài sản với năm lý do này, khi tài sản đi đến hoài diệt, vị ấy suy nghĩ như sau: các tài sản do những lý do để gây dựng, ta đã gây dựng chúng. Nay các tài sản ấy của ta đi đến hoại diệt, vị ấy không có hối hận. Này gia chủ, đối với vị thánh đệ tử gây dựng tài sản với năm lý do này, nếu tài sản ấy đi đến tăng trưởng, Vị ấy suy nghĩ như sau: các tài sản do những lý do gây dựng, ta đã gây dựng chúng. Nay các tài sản ấy của ta đã đứng tăng trưởng. Như vậy có cả hai phương tiện, cả hai phương diện, vị ấy không có hối hận. Tài sản được thọ hưởng, gia nhân được nuôi dưỡng. Chính nhờ các tài sản do ta tránh tai họa là cúng dường tối thượng, làm năm vật hiến, làm năm loại hiến vật dành cho bậc trì giới, bậc tự điều phạm hạnh. Mục đích gì bậc trí chủ nhà cầu tài sản, mục đích ấy ta đạt được làm không hối hận. Người nào nhớ nghĩ vậy, an trú trên thánh pháp, đời này được tán thán, đời sau được hoan hỷ trên cảnh giới chư thiên. Và chúng con thành kính kinh thỉnh Thượng Tọa Giác Đẳng Từ Bi thuyết giảng bài học hôm nay. Nam Mô Bụt Thầy Giá.
Nam Mô Bụt Thầy Giá. Nên một lần nữa xin được lãnh lễ chư Tôn Đức và thân chào tất cả quý Phật tử. Như trong lời dẫn nhập chúng tôi có nói rằng đây là một đề khả tài đôi khi trở thành nhạy cảm giữa những người Phật tử. Chúng ta nghĩ đến Phật Pháp là chúng ta nghĩ đến đạo giải thoát. Chúng ta nghĩ đến thì nghĩ đến trực sức thế gian. Và cái gì mà nó thuộc về thế gian, nó thuộc về hữu lộ, nó thuộc về cái cuộc sống mà chúng ta gọi là trần tục đó, thì thông thường chúng ta gạt qua một bên. Thực ra thưa quý vị, cái nhìn đó của chúng ta thường là cái nhìn một chiều. Bởi vì Đức Phật đấng thiên nhân chi đạo sư, Ngài thấy được rằng ở trong mọi cái hoàn cảnh, ở trong mọi giai đoạn, ở trong mọi cái vị trí, chúng ta đều có thể làm tốt hơn, đều có thể làm đẹp hơn cho cuộc sống. Và Ngài không có đưa cho chúng ta một cái mục đích tối thượng để rồi phủ nhận tất cả những giá trị trong đời sống hàng ngày. Quả thật thì Đức Phật Ngài có dạy những pháp xuất thế gian, Ngài có dạy những pháp giải thoát, nhưng mà Ngài cũng có chỉ cho chúng ta những gì rất là gần gũi ở trong đời sống hàng ngày. Chúng tôi lấy ví dụ như Đức Phật Ngài dạy đến con đường xuất gia, sống đời sống phạm hạnh, nhưng mà Ngài có những lời dạy dành cho cái sự tương quan giữa cha mẹ đối với con cái, giữa vợ đối với chồng, chồng đối với vợ, giữa người chủ và người làm công, người làm công đối với chủ. Thì như vậy những điều này cho chúng ta thấy rằng Đức Phật Ngài trước nhất ở trong cái tư cách của một vị đạo sư, một đấng đại bi đại trí, Ngài luôn luôn cho chúng ta những hướng dẫn, gợi ý về con đường dẫn đến sự an lạc. Và Ngài không có cực đoan để phủ nhận tất cả những giá trị trong cuộc đời. Nói một cách khác là nếu chúng ta nói năng đúng cách, hành động đúng cách, suy nghĩ đúng cách, thì khoan nói đến đạo giải thoát, khoan nói đến con đường xuất ly tam giới, mà ngay trong đời sống của chúng ta có thể tìm thấy được rất là nhiều niềm an lạc. Và đó là điều người Phật tử nên biết. Trở lại cái đề tài của chúng ta hôm nay, đó là làm giàu. Thưa quý vị, thế giới ngày nay là một thế giới mà kinh tế, hay là cái chuyện mà phát triển cái sự thịnh vượng từ quốc gia cho đến thành phố, cho đến gia đình, cho đến sự cá nhân, nó là một ở trong những ưu tiên hàng đầu. Có đời sống thịnh vượng, có đời sống giàu có đời sống sung túc về vật chất, thì hầu như con người có nhiều khả năng hơn. Mặc dù đó không phải là một điều tuyệt đối, dĩ nhiên là chúng ta hiểu rằng những gì mà Đức Phật dạy ở đây cho một người cư sĩ, và những điều này có thể không áp dụng được với những người xuất gia, và hoàn toàn là không áp dụng đối với những người đang cầu đạo giải thoát, siêu xuất tam giới. Nhưng mà với một người cư sĩ đời sống hàng ngày đó, thì chúng ta thấy ở đây có ba điểm gợi ý rất là quan trọng. Thứ nhất là đồng tiền không hẳn là nhơ bẩn, không hẳn là điều đáng để phí nhổ, đồng tiền không hẳn là điều đáng để nguyền rủa, mà cái việc sử dụng đồng tiền nó mới là điều đáng nói. Sử dụng đồng tiền một cách hợp tình hợp lý thì nó sẽ khiến cho đồng tiền không có tệ giống như nhiều người lên án. Và điều thứ hai là trong cái việc sử dụng đồng tiền một cách khôn ngoan đó, thì rõ ràng Đức Phật Ngài cho chúng ta thấy một cái nhân sinh quan rất là thoáng của một người con Phật, một người hiểu đạo, là sống có người có ta, mình sống mình lo cho mình, nhưng mà rồi cũng lo cho những người thân của mình. Chẳng như vậy chúng ta lo cho xã hội, chúng ta cũng biết dùng đồng tiền để bảo vệ mình, cũng giống như người ta nói rằng lấy của để bảo vệ thân. Rồi chẳng những vậy mà chúng ta còn biết dùng đồng tiền để tạo những cái nguồn công đức, hay là những việc đối với những người đã mất, đối với chư thiên. Và chẳng những vậy mà chúng ta dùng đồng tiền để chúng ta hộ đạo, hộ pháp, để chúng ta phát huy những giá trị chân thực, giá trị cao cả. Thì như vậy nếu mà dùng đồng tiền một cách thoáng như vậy đó, thì đồng tiền nó vẫn là một điều nên có, nên được. Và chẳng những vậy mà Đức Phật nói thêm một điều khác, là nếu một người mà sử dụng đồng tiền trong cái điều kiện, ở trong cái cách phân chia rộng, thoáng, hợp tình, hợp lý, có người, có mình, có gần, có xa, thì cho rằng dù tài sản nó mất mát, thì người này sẽ không bị khổ vì sự mất mát tài sản đó, mà người này có tiền nhưng mà không bị hệ lụy vì tiền. Thì điểm này thật sự là một điểm rất đáng cho chúng ta chú ý, và rất đáng cho chúng ta chú ý. Chúng ta sẽ nói chuyện đó sau. Nhưng mà trước nhất là chúng ta nói về việc sử dụng đồng tiền. Thì ở đây Đức Phật Ngài không cho rằng cứu cánh biện minh cho phương tiện. Ngài đặc biệt nói lên một cái đồng tiền hay là cái sự giàu có được tạo nên, được tích lũy một cách lương thiện. Chúng ta đọc cái câu mà Đức Phật đã nhắc lại nhiều lần, là vị thánh đệ tử được tài sản nhờ nỗ lực tinh tấn, thâu góp với sức mạnh bàn tay, kiếm được là do đổ mồ hôi ra, thâu được một cách hợp pháp. Những điều này nói lên là Đức Phật đặc biệt về chú ý đến cái tính cách lương thiện của đồng tiền. Một đồng tiền mà gọi là lương thiện đó, nó phải do cái sự cố gắng tinh tấn của mình, chứ nó không phải là một thứ của hoành tài, hay là tham nhũng hối lộ, hoặc giả là ăn gian nói dối, hoặc là được cướp đoạt người khác. Chúng ta nói một cách khác là cái đồng tiền mà Đức Phật Ngài dạy gọi là lương thiện, học đạo, thì đồng tiền đó là do mồ hôi, do sự tinh tấn. Và ở đây có chỉ là thâu góp cho sức mạnh của bàn tay. Sức mạnh bàn tay tức là có khả năng tạo tác, đóng góp. Chúng tôi lấy ví dụ như là con người của chúng ta bỏ công, bỏ sức ra để khám phá, để thực hiện một cái sản phẩm và đem sản phẩm nó bán đi. Thì bằng cái tài năng, bằng cái trí tuệ của mình, không phải là do cái chuyện mà mình nhái theo người khác, hay là mình tục kiểu người khác, hay là mình ăn cắp bản quyền của người khác, ăn cắp cái sở hữu trí tuệ của người khác. Thì cái đó Đức Phật Ngài gọi là hành động rất là lương thiện. Cái chữ mà cái ngôn ngữ của thời xưa nó rất là giản dị và rất là dễ hiểu, thưa quý vị, là nhờ nỗ lực của sự tinh tấn, thâu góp với sức mạnh của bàn tay, và kiếm được do đổ mồ hôi, đổ mồ hôi ra, tức là có công sức, có khổ luyện, có kiên nhẫn, có kiên trì, có chịu đựng. Nói một cách khác là con người có cái bỏ công bỏ sức ra để đổi lấy được cái tài sản, thì Đức Phật gọi đó là lương thiện. Và Ngài nói tóm là một câu là thâu góp một cách hợp pháp. Dạ, thâu góp một cách hợp pháp là hợp với luật đời và hợp với luật đạo. Ở đây một cách hợp pháp chúng ta nói rằng không có buôn lậu, không buôn bán gần xa ma túy, không có hối lộ, không có ăn gian nói dối, không có lường gạt, vân vân. Cái đó chúng ta gọi là thâu được một cách hợp pháp. Thì trong năm cái đoạn mà Đức Phật Ngài lặp đi lặp lại ở tại đây, thì Ngài luôn luôn nói đến một điểm là đồng tiền mà chúng ta sử dụng trước nhất nó phải đến từ một cái cách hợp pháp, nó vừa từ một cái nguồn hợp pháp. Và cái cách hợp pháp, nguồn hợp pháp ở tại đây là nó hợp với luật đời, hợp với luật đạo, và nó do tự mình làm lên, do khổ công, do mồ hôi, nước mắt, do sức mạnh của bàn tay. Về điểm này thì chúng ta thấy Phật Ngài nhắc đi nhắc lại cả năm lần ở trong những đoạn này. Và thứ vì đời sống của người con Phật, cái gì mà mình gọi là mình có, cái gì mình gọi là mình được, thì đối với Đức Phật đó, nó chỉ là phân nửa câu chuyện. Ở đây chúng ta nói về tiền,
chúng ta có tiền, nhưng mà không phải là tiền để đó để mà chúng ta hãnh diện, không phải là đồng tiền nằm ở đó để mà chúng ta thấy rằng mình có của. Mà thay vào đó thì Đức Phật đã dạy rằng một người có tài sản thì nên nghĩ đến cái chuyện mưu cầu cái an lạc cho mình và cho những người thân của mình. Ở đây thì ngay cả đoạn đầu cho chúng ta thấy rằng Đức Phật Ngài có một cái nhìn rất là rõ ràng là nếu một người mà sống không khéo rất là làm dễ nô lệ cho đồng tiền. Mình thấy rất là nhiều người sống trong cuộc đời này tạo ra được tiền bạc, nhất là ngày hôm nay thưa quý vị, tạo ra rất là cực khổ, tiện tặng từng chút, chúng ta bòn móc từng chút một, nhưng mà rồi cho đến cuộc đời khám phá ra rằng mình đã bỏ ra quá nhiều công tạo tài sản kết xù mà mình tự làm khổ chính mình không mang lại cái niềm vui cho mình và người thân mình. Không nghĩa là Đức Phật Ngài dạy mình phung phí, nhưng mà Đức Phật Ngài nhắc cho chúng ta cái giá trị đồng tiền ở nằm chỗ nào, là cái giá trị đồng tiền là nó có khả năng mang lại sự an lạc cho mình và cho những người thân của mình. Ở đây thì Đức Phật nói là tự mình tự làm cho mình được an lạc, hoan hỷ và chân chánh duy trì sự an lạc, làm cho cha mẹ được an lạc, hoan hỷ và chân chánh duy trì sự an lạc, làm cho vợ con, làm cho người phục vụ, làm cho người làm công được an lạc, hoan hỷ và chân chánh duy trì sự an lạc. Ở đây Đức Phật Ngài có nói đến là những người rất thân của chúng ta, đó là cha mẹ, đó là vợ con, đó là những người thân, và đặc biệt là bản thân của mình. Làm sao cho mình được an lạc? Chẳng những là mình an lạc mà mình vui và hoan hỷ với sự an lạc đó, và mình duy trì sự an lạc. Thì thưa quý vị, cái chuyện mà mình sống đó, mà mình nghĩ đến những người xung quanh mình được an lạc đó, thì về điều này ở trong Đạo Phật mình vừa là thể hiện cái từ tâm hay là cái tâm từ mẫn của mình. Cái tâm từ đó, nó không phải là một cái trạng thái mang cái cách từ thiện như là chúng ta nghĩ đơn giản như vậy. Ví dụ một người giàu lòng từ thiện, người ta nghĩ cái đó là tâm từ. Thì tâm thật ra đó, cái tâm từ đó là một cái ý thức rất là rõ ràng là mình cần làm cho mình được an lạc, làm cho những người xung quanh mình được an lạc. Một người sống đó mà không có nghĩ là làm sao cho mình được an lạc thì khó làm cho những người xung quanh được an lạc. Và nếu mà không nghĩ đến sự an lạc của người khác mà chỉ nghĩ đến an lạc của mình, hay nghĩ đến an lạc của mình mà không nghĩ an lạc người khác, thì nó cũng có vấn đề. Và có vấn đề ở đây Đức Phật Ngài khuyên đó là một cái người sống mà bằng cái tâm vừa phải thì thấy rằng an lạc đó là một cái chất liệu nên có, cần có và phải có cho mình và cho những người xung quanh. Và do vậy rất là đơn giản thưa quý vị, rất đơn giản đó là cái thái độ sống của chúng ta. Lấy ví dụ như là buổi sáng hôm nay chúng ta có mặt ở trong room và Pháp Buddha Dhamma ở tại đây. Những người Phật tử vào đây công quả, chúng tôi cũng vào đây để công quả, và quý vị cũng vào đây để nghe Pháp. Nếu mà chúng ta vào đây mà chỉ có cái tâm niệm rất đơn giản là tạo cho mình được có một cái sinh hoạt được an lạc và những người có mặt được an lạc, thì chuyện đó là chuyện rất là dễ dàng. Nhưng mà rồi nếu chúng ta vào có mặt ở tại đây mà chúng ta xem ở đây là một cái đấu trường, hay là chúng ta xem nó là cái cơ hội, có nhiều người họ nghĩ rằng Pháp Talk chỉ là cái diễn đàn để vào đó đi chửi bới, thì thật ra ở đây ai có tự do muốn làm gì làm. Nhưng mà có một điểm như vậy là rõ ràng là khi mà chúng ta sống bằng cái thái độ như vậy đó, thì chúng ta thiếu đi một cái chất rất là quan trọng của đời sống. Cái chất đó Đức Phật này gọi là metta, hay là sự mát mẻ, hay sự hòa hàng. Cái mát mẻ là như thế nào? Là nó có một cái hương vị của chánh pháp, nó có một sự an lạc từ cái pháp hỷ. Những điều đó nên là một cái chất sống cho bản thân của mình và cho những người xung quanh của mình. Thì đối với Đức Phật, một người làm ra tiền đó, mà nếu mà người đó có một cái thái độ hợp tình hợp lý, thì người đó sẽ cho cái đồng tiền của mình được chi xuất, nó song hành với cái lòng từ của mình. Lòng từ đó là lòng từ với bản thân của mình và với những người xung quanh. Hay nói một cách khác là một người có tiền không nên dừng ở tại đó, và dùng đồng tiền đó để mưu cầu sự an lạc. Ở đây Đức Phật Ngài có đề cập đến một cái khía cạnh khác rất là quan trọng là chúng ta thường bỏ quên những người thân của mình. Những người thân của mình, cho dù thế nào đi nữa thì những người đó có liên hệ đến đời sống của mình. Đôi khi chúng ta trở nên giàu có thì chúng ta nghĩ đến một chuyện là mình hãnh diện, hay là mình trở thành một người làm cao, hay là mình có thể cho người thân thấy là mình hơn họ. những cái chuyện đó, đó là cái rất là thường tình, đó là phàm tình, đó là cái tính của chúng sanh phiền não. Đối với Đức Phật thì một cái tâm thái mà tốt đẹp nhất khi mà mình có được đồng tiền là nghĩ là làm sao làm cho mình và những người chung quanh mình được an lạc. Chứ tôi thấy đề điểm này đó, nó đơn giản giống như hình ảnh của Ngài Hòa Thượng lớn tuổi. Khi mà Phật tử mang đến cúng cho Ngài, thỉnh thoảng người ta gửi cho Ngài một cái thùng ổi từ California hay là một thùng măng cục từ Florida. Thì cái cách sống của Ngài rất là đơn giản, thưa quý vị. Thay vì Ngài là bị tôn túc thì Ngài nghĩ rằng những cái thứ lễ phẩm đặc biệt đó người ta gửi cho mình hay là mình phải trọng thượng. Nhưng mà không, khi mà Ngài nhìn một cái với cái cây đến á, thì Ngài nói rằng gọi cho sư này hay gọi cho vị Phật tử kia ở trong chùa lên, mình có măng cục. Và Ngài xem cái hộp măng cục đó, nó là một cái quà mà mang lại cái sự an lạc cho tất cả mọi người. Thì chúng ta nhìn thấy cái thái độ đó, nó là một cái thái độ rất là chân thành, một thái độ rất là đẹp ở trong cuộc sống. Mình nghĩ rằng mình có cái gì đó, như ở đây đó, là quý vị thấy thường về đến này thì chúng ta cũng phải nhận rằng người Việt Nam rất là đáng ca ngợi về điểm này. Chúng tôi biết có rất là nhiều người qua bên Mỹ đi làm cũng khổ chứ không phải không khổ, đồng tiền tiến ra rất là cực. Nhưng mà thứ gì những người đó có nghĩ đến những người thân của mình, tại vì họ thấy rằng ở trong những cộng đồng khác đó, cái chuyện nó như thế nào, nhưng mà trong cộng đồng Việt Nam phải nhận rằng có một con số rất là lớn. Những người sống ở trong cái điều kiện tốt đó, thường nghĩ đến người thân của mình. Và chúng ta nhớ rằng trong cái nền văn hóa, có một số nền văn hóa họ rất ích kỷ về việc này. Tuy rằng anh em hay là cha mẹ con cái, nhưng mà ai sống mặc ai chết mặc ai hay là nhiều lắm thì chỉ cho đôi chút thôi. Nhưng mà phải nói rằng người Việt Nam của chúng ta thì bề điểm đó rất là đẹp. Chúng tôi lấy cái đa số mà nói. Thì ở đây thưa quý vị, chúng ta nên nhớ rằng cái bản chất của chúng ta sống đó là chúng ta thường hãnh diện, thường làm cao, thường sống một cách trịch thượng đối với người thân của mình. Nhưng mà cái thái độ đến Phật Ngài cho biết cho chúng ta thấy là nó thiếu cái tâm từ. Tâm từ ở đây là nghĩ đến cái sự an lạc, và không phải chỉ người thân của mình, mà ngay cả những người mà chúng ta nghĩ rằng họ làm công. Ở đây quý vị thấy rằng những người giàu có đó, thì thường thường có những người giúp việc, hay là những người làm cho mình trả lương cho họ. Thì Đức Phật Ngài khuyên rằng những người đó phục vụ cho mình, tuy rằng mình thuê, mình mướn họ, nhưng mà cũng nghĩ đến sự an lạc của họ. Và một người mà nghĩ đến sự an lạc như vậy đó, thì người đó tương đối mà nói là sống có đủ cái tâm từ với mình và với những người xung quanh mình. Và điều thứ hai mà chúng ta tìm thấy ở tại đây đó là Đức Phật Ngài dạy rằng mình có tài sản, có giàu có, mình nên làm cho bạn bè thân hữu được an lạc. Những người bạn bè, những người thân của mình không nên là những người bị bỏ quên ở trong cuộc sống. Con người chúng ta, thưa quý vị, nó có một cái điểm mà chúng ta thường thấy đó là ở trong lúc hàn vi thì chúng ta thường có nhau, ở trong lúc khổ thì chúng ta thường có nhau. Nhưng mà trong những lúc mà giàu có, ở trong những lúc mà đời sống của chúng ta được thăng hoa, được tốt đẹp, đời sống của chúng ta thành công, thì chúng ta hay rơi vào ở trong cái hoàn cảnh mà người ta thường nói là giàu đổi bạn, sang đổi vợ. Hay là chúng ta thường rơi vào trong hoàn cảnh là chúng ta bỏ quên những người bạn thân của mình. Về điểm này thì thưa quý vị, chúng tôi phải nói đến một sự việc là trong đời sống của chúng ta có một cái nghịch lý là những người đòi hỏi mình thì mình lại nghĩ đến, quan tâm đến nhiều. Nhưng mà những người bạn rất tốt, và những người bạn rất tốt, những người rất là khiêm tốn, rất là nhún nhường, những người ít đòi hỏi thì chúng ta hay để cho họ vào trong quên lãng. Nhất là con người chúng ta ở trong cái hoàn cảnh xã hội là quá bận rộn. Và chẳng những trong sự bận rộn mà chúng ta bị giới hạn nhiều thứ, tiền bạc chi làm sao cho hết. Thành ra ai mà níu kéo mình, ai đòi hỏi mình thì mình đáp ứng, nhưng mà những người nào mà không nghĩ đến mình không đáp ứng. Thật ra thì có một câu ở trong kinh mà trước khi kia chúng tôi biết được chữ Tăng Khoa Nghĩ, tức là có ai sống mà không có niềm ân hận. Và có ai sống mà không niềm ân hận? Điều ân hận lớn nhất của chúng ta có lẽ là những người rất tốt, những người rất là tử tế, những người bạn thật sự bạn của chúng ta, thì thường là những người mà chúng ta ít quan tâm. Bởi vì sao? Họ thường đứng ở một thái độ rất là khiêm tốn, họ thường đứng ở một cái thái độ rất là nhẹ nhàng. Chúng tôi thưa một điều như vậy thưa quý vị, đời sống của chúng tôi mà đi xuất gia đó, có rất là nhiều Phật tử, rất là nhiều Phật tử trong một ngôi chùa hay là trong chỗ đó đây, kể cả những người mà làm việc chung với chúng tôi trong cái room Phật Pháp Buddha Dhamma bây giờ hay là trong nhiều Pháp đó. Thực sự có rất là nhiều người, từ lúc mà các vị làm tới lúc các vị nghỉ đó, thì các vị chưa bao giờ làm phiền chúng tôi bất cứ một việc gì hết. Chúng tôi nói thẳng là chưa bao giờ, chỉ có cống hiến, chỉ có đóng góp. Nhưng mà phải nói rằng những người đó có rất là nhiều người, chứ không phải là ít. Dạ, làm được thì làm, công quả được thì công quả. Còn nếu không công quả được thì các vị rút lui hay là không làm nữa trong sự im lặng. Dĩ nhiên là thật ra chúng tôi không có nhiều cái thì giờ để lo lắng cho tất cả mọi người thân của mình. Nhưng mỗi khi nghĩ đến người đó chúng tôi rất là cảm kích. Và chúng tôi tin rằng đó là những cái phần thưởng rất là lớn ở trong cuộc đời. Vì vậy đó, Đức Phật Ngài đặc biệt Ngài nhắc chúng ta một việc là nếu chúng ta có được cái sự sung túc về tài sản, nghĩ đến thì nên nghĩ đến bạn bè thân hữu. Bạn mà đúng nghĩa là bạn, những người thân hữu đúng là những người thân hữu, là những người thường là họ có sự tử tế, cho đi mà không đòi lại bao giờ. Cái gì họ có thể cho được thì cho, cái gì có thể giúp được thì giúp. Nhưng mà cũng vừa nói rằng mình giúp chân như vậy, mình công quả như vậy, hay là mình làm được việc như vậy là mình cần được cái gì. Ở trong những người bạn đó thì thường bị chúng ta bỏ quên rất là nhiều. Chúng tôi chỉ muốn nói ở đây một lời mà chúng tôi không thể kể hết, đó là nếu có một lần nào đó mà chúng ta có được gì kỷ niệm người này, thì chúng ta nên thâm tạ rằng chính những người này làm cho cuộc đời của chúng ta đẹp, nó có ý nghĩa. Và chúng ta mong rằng chúng ta sẽ không quên những người bạn như vậy. Và rồi thưa quý vị, Đức Phật cũng đề cập đến một việc khác mà chúng ta nên làm khi một cái tài sản sung túc, đó là dùng cái của để che thân, để bảo vệ thân. Thật ra đời sống thì luôn luôn nó có nhiều cái tai bay họa gãy, nó có những chuyện mà bất ngờ, có những chuyện mà không ai biết được chữ ngờ. Chúng ta lấy ví dụ như là thiên tai là quả quạng, tai bay quả gãy, việc này việc kia. Nên trong những cái xíu sở mà nền kinh tế phát triển đó, hay là xã hội phát triển đó, thì người ta luôn luôn có cái yếu tố gọi là dự phòng. Dự phòng ở đây tức là bảo hiểm, hoặc giả là những cái gì để phòng ngừa lúc tối lửa tắt đèn, hoặc giả là có tài sản thì nên có cái cách để bảo vệ, dùng tài sản để bảo vệ tài sản, dùng tài sản để bảo vệ chính mình. Có những người mà có tiền nhưng mà họ để nó trống trải. Người xưa của chúng ta đó, ông bà chúng ta có một câu nói rằng dậu thưa hay là rào trống. Dĩ nhiên là chúng ta không có một cái gì đó để bảo đảm hoàn toàn là cuộc sống bình yên. Chúng ta phải bảo đảm là 100% chắc chắn là đời sống được bảo kê, được bảo hiểm đầy đủ. Nhưng mà có một điều rằng nó có ít nhất không cái hàng rào, tuy rằng nó không chắc chắn nhưng có hàng rào nó vẫn tốt hơn là không có hàng rào. Do vậy chúng ta thấy ở tại đây Đức Phật Ngài có nêu rõ là ở trong điều kiện thứ ba đó, là một người có tài sản, và có tài sản nên biết nghĩ đến dùng tài sản đó để phòng khi hoạn nạn bất chắc. Nhân vô kiểm lượng, tất hữu cần ưu, người không có lo xa thì có buồn gần. Ở đây thì Đức Phật Ngài nói đến cái tính chất tương đối của đời sống. Và trong cái lời dạy của một bậc giác ngộ thì Ngài thấy rõ rằng một người có tiền đó thì người đó có nhiều cái phương tiện, có nhiều cái khả năng. Một trong những khả năng mà người đó nên có đó là cái khả năng phòng bị, cái khả năng mà có thể dự phòng, cái khả năng mà có thể ngăn ngừa hay là bảo vệ mình ở trong những cơn hoạn nạn. Chúng ta thấy ở đây có một cái nhìn rất là tích cực của một bậc đạo sư. Ngài chỉ dạy chúng ta có nhiều khi người Phật tử tin theo cái quan niệm về tiền nghiệp, quan niệm về nghiệp báo vân vân, người đó nghĩ đến cái chuyện đơn giản chúng ta gọi là số mạng, đánh liều nhắm mắt đưa chân, hay là mỗi con người đều có cái số, hay là tới đâu hay tới đó. Thì thật ra cái quan niệm đó nó không hẳn là quan niệm của Đạo Phật đâu, dạ, không hẳn là quan niệm Phật pháp. Chúng ta thường có quan niệm là Phật pháp thế này, Phật pháp thế kia. Chúng ta thử đọc kỹ những đoạn kinh này thì chúng ta thấy rằng Đức Phật ngài là một bậc thầy, một giác ngộ, ngài cho chúng ta cái nhìn tương đối phải chăng. Không có cái gì chắc chắn để bảo đảm rằng chúng ta có thể bảo vệ mình ở trong tất cả mọi trường hợp, và cũng không nên quá lo lắng để bảo vệ. Nhưng mà trong cái chừng mực nào đó thì chúng ta nên có cái dự phòng. Và chúng tôi nghĩ đoạn kinh này, cái đẹp ở tại đây đó là cho chúng ta biết những giá trị tương đối. Tương đối ở tại đây rằng tuy rằng cái hoàn cảnh không có tuyệt đối, nhưng mà vẫn nên làm. Và cái làm đó là điều mà người Phật tử cần nên có. Và thưa quý vị, trong đoạn thứ tư đó, thì Đức Thế Tôn ngài đề cập đến một cách sử dụng tài sản khác. Ở đây nó cũng nói đến một cái chiều sâu của con người là sống có văn hóa, có cái đời sống nội tại, có niềm tin và có chiều sâu. Đó là mình sống mình không có quá di vật, không có nghĩ rằng mình có tiền là mình chỉ lo chuyện ăn mặc hay là lo cái chuyện trước mắt. Đời sống nó có những cái tế nhị. Lấy ví dụ như ở đây Đức Phật này dạy rằng một cái vị có tài sản đó, thì vị đó biết có thể làm những cái gọi là năm điều hiến cúng. Hiến cúng cho bà con, hiến chung cúng cho khách, hiến cúng cho hương linh, hiến cúng cho vua, hiến cúng cho chư thiên. Cái chữ hiến cúng này đó, thật ra chúng ta dùng chữ hiến cúng thì chúng ta dùng gọi là cái chữ hy hiến. Hy hiến ở đây là cuộc sống của chúng ta nó được an lành đó. Không nên nghĩ rằng chỉ có mình mà thôi. Một cuộc sống của chúng ta được an lành đó, thì nên biết người, biết ta, biết sống thuận với hoàn cảnh và làm đẹp cho cuộc đời. Có cái hữu hình cũng có cái khuất mặt, có cái gần cũng có cái xa. Năm cái điều hy hiến ở tại đây đó là hy hiến cho bà con. Dạ, đừng nghĩ rằng cái chuyện mà thân nhân mà không phải là trực hệ ở xa đó, nó không có liên hệ đến mình. Nhưng mà thật ra đời sống con người mà có tiền có bạc á, thì nên nghĩ đến những người bà con thân thường, tìm một cái cách nào đó để giúp đỡ, để ban phát cho nó gọi là đẹp với cuộc đời. Rồi hy hiến cho khách. Dạ, hy hiến cho khách. Trong những cái xã hội văn minh á, nó có một cái đặc điểm là con người có cái khả năng hào phóng. Trong xã hội văn minh á, là con người biết nghĩ đến khách xa, khách đến nhà. Thật ra thì chúng ta thấy xã hội nào phát triển, họ cũng có đều có một cái nhìn rất là rõ ràng, rất là cụ thể, là khách đến nhà đó, thì cái sự hiếu khách và cái tâm hồn hiếu khách đó, nó nên là một cái bản chất văn hóa, nó nên là một cái sự giáo dục, nó nên là một cái đức tính đẹp. Và chúng ta may mắn lớn lên trong một cái nền văn hóa, mà chúng tôi nghĩ rằng nền văn hóa Việt Nam là đặc biệt là thời xưa đó, là nền văn hóa rất là hiếu khách. Chúng tôi nhớ hồi nhỏ đó, ở trong gia đình ở miền quê đó, thì quý vị đời sống nó cũng đơn sơ, cũng đạm bạc lắm, và đạm bạc hơn kiểu người miền quê. Nhưng mà chúng tôi thấy là từ đầu trên xuống sống dưới đó, đa số là khách đến nhà thì cái gì ngon nhất đem ra đãi khách, cái gì tốt nhất thì dành cho khách. Ví dụ như là cái trái cây mà ngọt ở trong nhà thì hái ra cho khách. Đôi khi cái món ngon vật lạ trong nhà cũng đem ra đãi khách. Thì chúng ta phải nhận rằng cái tính mà hiếu khách đó, nó là một cái đẹp của một nền văn hóa. Chúng ta cứ tưởng tượng là mình đi đến một nơi nào đó, mình đi đến chỗ xa lạ, mà những người đó là lãnh đạm, là lạnh lùng, những người đó là ai sống mặc ai, ai chết mặc ai đó, thì thành ra rất là đáng buồn. Hai cái quốc gia mà chúng tôi rất là thích đặt chân đến, thưa quý vị, đó là Nhật Bản và Thái Lan. Thì Nhật Bản và Thái Lan đều có cái đặc tính giống nhau, đó là họ đặc biệt rất là tôn trọng những cái người khách đến thăm viếng. Họ hãnh diện để trao cho những người khách viếng đó nụ cười, sự thân thiện, sự giúp đỡ. Và nếu chúng tôi nói không có sai, đó là đa số những người Nhật Bản và Thái Lan đó, họ là những người đại sứ rất là tốt để đại diện cho quốc gia của họ khi mà họ họ nhận những người khách, du khách đến, mặc dù có nhiều lý do về kinh tế, tiền bạc, nhưng mà sự thân thiện của họ đó khiến cho chúng ta ấm lòng. Một cái người khách ở xa đến quốc gia họ đó, mình thấy rằng cái nhìn nở tinh tế. Chúng tôi lấy ví dụ là quý vị biết rằng những người Nhật Bản họ đi trên đường đó, họ rất là bận rộn, chạy ngược chạy xuôi tất bật, mà đa phần á, chúng tôi đã đa phần đó, hiếm khi mà ta từ chối mình khi hỏi đường. Mình hỏi đường á thì người ta đang rất là bận, đang chạy tất bật với cái chuyến xe điện chẳng hạn, nhưng mà họ cũng dẫn mình đi, dẫn mình đi một đoạn, chỉ cho mình con đường đi và chỉ một cách tử tế. Và nhiều khi những tấm lòng tử tế của những người Thái Lan hay người Nhật Bản khi đến thăm nước họ làm cho chúng tôi cảm động, thật sự cảm động. Thật ra cái đức mà gọi là hiếu khách đó, nó là một cái đức rất là đẹp, nó nói lên cái văn hóa của chúng ta. Và Đức Phật Ngài nói đến cái sự hy hiến, các là hy hiến cho các hương linh đã chết. Ở đây nó có nhiều thứ là mình làm phước hồi hướng. Như trong cái văn hóa của Đạo Phật đó, thì có những ngày lễ hồi hướng, hay là nghĩ đến những người đã mất, như là ngày giỗ, hoặc giả là ngày thanh minh tảo mộ. Khi mà chúng ta nghĩ đến những người đã mất, mà nhất là trong cái nhìn của người Phật tử mà tạo phước hồi hướng đó, thì nó cho chúng ta thấy rằng thế giới này nó không phải chỉ có cái trước mặt, mà nó còn có cái vô hình. Không chỉ có các loại mà thai sanh, thấp sanh, mà còn có các loại hóa sanh. Rồi ở trong thế giới này nó có cái tương quan giữa âm dương của nhân quả thiện ác. Nó là một cái hình thức tín ngưỡng rất là đẹp. Dạ. Nếu có cái chất tín ngưỡng nào đó, mà chất tín ngưỡng đó nó thuần nhân bản, nếu có cái chất tín ngưỡng nào đó mà nó làm cho con người rất là đẹp, nó không mê tín, thì chúng tôi nghĩ rằng cái thể hiện về sự quan tâm giữa người sống với những người đã mất, đừng để cho những người đã mất quên đi. Ngày xưa chúng tôi sống ở trong gia đình đó, mà chúng tôi thấy rằng vợ chồng lấy nhau rồi có những ngày làm giỗ, giỗ cho cha mẹ chồng, cha mẹ vợ, rồi chẳng những vậy mà ông nội, bà nội, ông ngoại, bà ngoại. Ngày nay thì người ta đã đơn giản đi nhiều, ít có dịp chắc đến ngày giỗ. Thật ra thì phải nhận rằng ngày giỗ là một ngày rất là vui với trong gia đình, là tại vì nghĩ đến những người đã mất, nhưng mà nó cũng rình rang ăn uống. Nhưng mà nó nói lên một thứ là chúng ta không quên cội nguồn, chúng ta không quên những người nằm xuống. Thật ra cuộc sống rất là đáng tiếc nếu mà những người mà nằm xuống đó là những chiến sĩ bị quốc môn thân, hay là tổ tiên, cha mẹ, ông bà, những người đi trước, mà đến cái ngày giỗ quải mà chúng ta quên đi, hay là không có ngày nhắc đến. Cái sự tưởng niệm, nghĩ đến những người đã ra đi không còn nữa đó, nó là một cái đẹp rất là vô ngã, rất là vị tha của con người. Chúng tôi lấy ví dụ là đời sống hàng ngày mình đó, mình cho ai cái gì đó thì thường thường là mình nghĩ rằng phải có hồi đáp. Nhưng mà khi nghĩ những người đã mất đó, thì phần lớn là nó không có chuyện gì để đòi hỏi để nghĩ hết. Lâu lâu chúng tôi cứ gặp một vài Phật tử mang một đóa hoa hay là mang ít đồ ăn đến chùa để xin được vào để thắp nhang cho các hương linh là cha, là mẹ, là vợ và chồng. Chúng tôi mở cửa và cho những vị đó vào. Thật ra chúng tôi không dừng nghĩ rằng những người đó sẽ làm gì ở trong chùa, nhưng mà chúng tôi thường mở cửa và chúng tôi rất là tôn trọng những giờ phút riêng tư. Những người đó họ thường mang một cái đóa hoa đến đặt ở trước cái hũ cốt của người thân, thắp một nén nhang. Nhưng mà đối với chúng tôi đó là hình ảnh rất đẹp. Con người bận rộn không biết bao nhiêu, chạy tất tả cho nhiều thứ, nhưng mà còn có những phút mang một nén hương, mua một đóa hoa đến để mà nghĩ đến những người đã mất. Thật ra cái đó là cái chân tình, và cái đó là cái văn hóa, cái đó là sự thể hiện niềm tin. Và trong Đạo Phật thì chúng ta nói sự hy hiến ở đây tức là nghĩ đến những người đã mất bằng cái việc tạo phước hồi hướng. Và thứ gì ở đây cũng nói sự hy hiến cho vua. Chữ vua ở đây chúng ta nên hiểu rộng. Thời xưa vua đó là người cầm quyền, nhưng mà ngày hôm nay đó thì chúng ta hiểu đến cái chuyện công. Một người sống thì có cộng đồng, có quốc gia, có dân tộc, mà nhất là chúng ta sống ở trong một cái quốc độ mà cái nền dân chủ, cái sự tương quan giữa cái cơ nguồn máy công quyền và dân chúng đó, nó ở trong điều kiện tốt đẹp nhất đó. Thì một người sống một cái ý thức làm giàu có đó, thì nên có cống hiến. Cái đẹp nhất mà chúng tôi thấy ở tại Hoa Kỳ đó, ở người Hoa Kỳ thì có những cái mà dĩ nhiên khác biệt chúng ta không học được, Nhưng mà chúng tôi thấy rằng có rất nhiều người giàu ở tại đây đó, họ bỏ tiền cho những cái trường đại học, họ bỏ tiền cho những cái hiệp hội về lo về tim, về ung thư, về bệnh SIDA. Chúng tôi thấy lấy ví dụ như ông Bill Gates, ông đã bỏ ra là một số tài sản lớn cùng với người vợ để giúp cho cả thế giới này trong rất là nhiều đề án như là chống lại bệnh tật. Hoặc giả là ông Turner, người sáng lập đài CNN, ông đã bỏ ra cả tỷ bạc để cho cơ quan Liên Hiệp Quốc. Thì thưa quý vị, đời sống của chúng ta thì thường là chúng ta rơi vào trong tình trạng là chúng ta đòi hỏi. Dạ, chúng ta đòi hỏi gia đình làm gì cho mình, đòi hỏi tổ quốc làm gì cho mình. Chúng ta hận đời, chúng ta hận tất cả mọi người. Nhưng mà ít bao giờ chúng ta đặt lại vấn đề như là Tổng thống Kennedy đã từng nói một câu rất là bất hủ là đừng hỏi là quê hương làm gì cho bạn, mà hãy hỏi rằng bạn làm gì cho quê hương. Thì phải nói một điều rằng đất nước quê hương đó không có thể nào tồn tại để hưng thịnh nếu không có cái sự đóng góp của dân chúng. Chúng ta có nhiều cách trực tiếp, gián tiếp để đóng góp. Nhưng ngày nay đất nước đang rơi vào một cái thảm nạn ngoại xâm đó, thì những người dành thời giờ để suy nghĩ, để đi biểu tình, để lo lắng, thậm chí là hy sinh cả cái sự an nguy của đời sống mình, sẵn sàng vào tù, sẵn sàng ra mặt để làm việc này việc kia, tất cả những điều đó đều là hy hiến. Nhưng mà ở đây dĩ nhiên là khi Đức Phật Ngài đề cập đến sự nói đến cái chuyện mà sử dụng tài sản, thì Ngài đặc biệt là chúng ta nên nghĩ đến sự hy hiến với vua. Ở đây hiểu đến cái việc công hay việc chung. Dạ, điều đó nó làm cho chẳng những đẹp mà nó làm cho một quê hương phú cường. Và chúng ta cũng hiểu là một cái đơn giản là nếu một người nào đó họ đóng thuế, thay vì đóng thuế mà họ cảm thấy buồn phiền bực bội, nhưng mà họ nghĩ rằng cái chuyện đóng thuế này là một chuyện đương nhiên, mình góp cho cái xứ sở được giàu mạnh. Chúng tôi lấy ví dụ như là những quốc gia dân chủ tại Bắc Âu, ở Na Uy, ở Thụy Điển, ở Phần Lan, người dân họ rất là vui để họ đóng thuế một cái phần trăm rất lớn, có đôi khi lên cả 51%, 40%, cái tỷ lệ thuế rất cao. Nhưng mà những người dân họ đã đồng thuận như vậy, không phải là nguồn máy chính quyền bắt buộc họ như vậy, mà dân họ đồng thuận là đóng thuế cao như vậy. Tại vì họ nghĩ rằng không có đóng thuế cao thì cái ngân sách của nước nhà nó không có được được sung túc, và không có làm được những cái chuyện mà ích đức lợi dân nhiều. Thì cái chuyện mà tự nguyện đóng thuế mà chấp nhận trả thuế cao để làm cho một hệ thống an sinh xã hội được tốt, quốc gia được tốt, nó cũng là một cách mà chúng ta gọi là hy hiến cho vua, hy hiến cho quê hương dân tộc. Và nó cũng có một chuyện nữa, thứ gì gọi là hiến cúng cho chư thiên, hy hiến cho chư thiên. Thì điểm này thì chúng ta phải nói rằng nếu những người sống mà có niềm tin đó, thì chúng ta tin rằng đời sống không phải chỉ có những chúng sanh bằng xương bằng thịt, mà có các loài hóa sanh. Và những loài chúng sanh trong đời này thì có cao có thấp, có những người có phước ít, những người phước nhiều. Cái phước nhiều chúng ta gọi là chư thiên. Thì thông thường cái niềm tin của chúng ta ở thần linh đó, nó mang tính cách là nhỏ nhoi, là bé bỏng, và chúng ta quỳ xuống thần linh để chúng cầu sự ban phước và tha tội. Cái quan niệm đó nó không có trong đạo Phật. Ở trong đạo Phật mà chúng ta nghĩ đó, chư thiên là chúng sanh có nhiều phước nhưng mà lại không có cơ hội để tạo nhiều phước. Và chúng ta nên hiểu rõ điều đó. Loài người đó ít phước hơn chư thiên, nhưng mà loài người có nhiều cơ hội để làm phước hơn chư thiên. Chúng ta lấy ví dụ là quý Phật tử mà bỏ thì giờ tiền bạc công sức để vào trong rung này làm công quả, giữ cái đạo tràng cho chúng sanh khác để nghe pháp đó. Đôi khi quý vị không nghĩ rằng cái chuyện đó là một chuyện phước đức, nhưng mà thật ra thì đó là một cái công đức. Lấy ví dụ như là nhờ có cái sự góp công góp của quý Phật tử mà chúng ta duy trì được một cái đạo tràng như vậy, thì có nhiều người vào đó được sự an lạc. Thì cái việc làm phước đó nó hoàn toàn không có ở cảnh giới của chư thiên. Và chư thiên không có điều kiện làm phước như vậy. Về điểm này thì chúng ta nên biết được là trong Phật Pháp đó, dạy rằng cái cõi mà chúng ta gọi là cõi người, hay là ở trong kinh chữ Hán thì dùng cái chữ gọi là ngũ trược ác thế đó, nó không phải là một cái cõi mà đáng cho chúng ta nguyền rủa, hay là đáng để chúng ta xa lánh, hay đáng để chúng ta rũ bỏ. Mà thật ra cái cõi người chúng ta là cõi mà chúng ta có được một điều hơn chư thiên đó, là chúng ta có nhiều cái khả năng là hơn chư thiên, quá muốn là phước đó, là phải xuống giả thành những người thiếu nữ để quét tóc cho ngài Mahakassapa chẳng hạn. Mà chúng ta thấy cái việc đó nó hay là chư thiên muốn đi xuất gia nhưng mà cũng không xuất gia được, những lời tiên nhân không thể xuất gia được. Nói cách khác là chúng tôi không nói rằng mình là người là mình được được cái phước báo là thù thắng nhất, nhưng mà tương đối mà nói đó, thì chúng ta là có cái cơ hội tạo phước. Thì nên nếu chúng ta có cơ hội tạo phước thì không nên quên chư thiên. Chư thiên có nhiều phước nhưng mà chư thiên lại không có nhiều cơ hội tạo phước như chúng ta, thì chúng ta nên hồi hướng. Và do vậy thưa quý vị thấy trong những cái vị tăng liên hệ như chúng tôi nhắc đến ngài Tịnh Sự là thầy của chúng tôi hay là sư trưởng, các ngài đều có một cái đặc điểm giống nhau, đó là thường thích làm phước và thường hồi hướng cho chư thiên. Đời sống của chúng tôi thưa quý vị, thật ra mà nói đó thì chúng tôi làm bất cứ phước làm gì thì chúng tôi cũng nghĩ là hồi hướng cho chư thiên, sao cũng được. Nhưng mà chúng tôi tin rằng tại sao mình có cái cơ hội mình làm phước mà mình không có hồi hướng. Những chuyến chúng tôi đi xa như là chúng tôi đi hành hương hay là ở chùa, ngay cả những lần mà chúng tôi làm việc ở trong room thao thoát hay là bất cứ việc gì mà công đức, thì ở cuối đó thì chúng tôi đều hồi hướng cho chư thiên. Và quý vị đọc cái bài hồi hướng, quý vị sẽ thấy rằng ở trong đó có nhắc đến chư thiên. Cái sự hiến như vậy đó là một cái đẹp. Nếu mà có một Phật tử nào hỏi chúng tôi về cái tín ngưỡng dân gian mà đẹp nhất đó, thì chúng tôi thưa rằng có ba thứ tín ngưỡng mà chúng tôi thấy rằng gần và dễ làm nhất. Đó là biết thờ phượng những cái bậc mà hy sinh cao cả như là Đức Phật. Điều thứ hai là biết tưởng nghĩ đến những người đã mất như là cha mẹ, ông bà, người đã quá vãng. Và điều thứ ba là biết hồi hướng cho chư thiên. Ba cái tín ngưỡng đó, nó là những cái hình thái tín ngưỡng đẹp nhất ở trong xã hội loài người. Và nếu chúng ta tìm thấy ở những tôn giáo nào thì chúng ta tin rằng điều đó đẹp. Và do vậy điều thứ tư mà Đức Phật ngài đề cập đến tại đây, mà một người cư sĩ mà giàu có thì nên biết năm điều hy hiến. Và năm điều hy hiến đó chúng ta nhắc lại, đó là hy hiến cho quyến thuộc, hy hiến cho việc lễ tân, tức là cho khách, cho cái sự tấm lòng hiếu khách của chúng ta, hy hiến cho những người đã mất, cho các hương linh, rồi hy hiến cho bị công, tức là cho vua, hy hiến cho chư thiên. Đây năm điều hy hiến. Khi mà có những điều hy hiến đó thì chúng ta thấy rằng mình có tiền mình mới làm được chuyện đó, mà do vậy có lý do chánh đáng để tạo ra tài sản. Và sau cùng thì một cái điều hy hiến thứ năm mà Đức Phật ngài dạy ở tại đây đó là một cái điều mà chúng ta thấy tại đây, đó là cái tinh thần tôn sư trọng đạo, quý trọng những giá trị tinh thần. Cái giá trị tinh thần ở đây chúng ta nói về tâm linh, chúng ta nói về tín ngưỡng, chúng ta nói về những giá trị thánh thiện trong đời sống, nó tiêu biểu qua cái sự hộ trì cho những vị sa môn, bà la môn sống với những giá trị đó. Ở tại các quốc gia Phật giáo thì chúng ta thấy rất là rõ về điểm này, là người Phật tử đó tin rằng nó có hai điều mà mình phải làm được. Một đó là mình tu, hai là mình giúp cho người khác tu. Quý vị biết rằng chúng tôi có sống ở trong một cái chùa rất là nghèo ở miền Bắc Thái Lan, Ubon Ratchathini hồi xưa. Cái chùa đó gọi là Wat Nanachat, thì ở trong chùa là đa số chư tăng là đến từ Âu Châu, từ Hoa Kỳ, cái chư tăng ngoại quốc ấy. Thì những quốc gia mà Âu Châu hay là Singapore, Đài Loan đều rất là giàu có, nhưng mà những nhà sư đến đó họ bỏ tất cả, họ sống đời sống đi cách cực, sống mỗi ngày sống trong am thất giản dị. Họ sống bằng gì? Họ sống bằng cái sự hộ trì giúp đỡ của những người dân ở trong làng. Và những người dân này là tay đắm chân bùn, họ sống rất là nghèo nàn. Mỗi buổi sáng thưa quý vị, chư tăng ôm mình bác đi vào trong làng, đi chân không, và gặp những người Phật tử. Những người đó nhà của họ ở rất là sập sệ, chúng ta phải dùng chữ sập sệ để diễn tả họ. Thức ăn của họ thì rất là đạm bạc, và thường thường là cơm nếp, rồi có một ít món khô như vậy đó họ đặt trên bình bát của chư tăng. Nhưng mà chúng ta thấy một điểm rất là đẹp, là không phải là vì họ nghèo mà họ không có nghĩ đến những cái giá trị tinh thần, không phải là họ chỉ có một ưu tiên trong đời sống. Ưu tiên trong đời sống là gì? đó là có tiền bạc, có sự sống, mà họ còn có cái ưu tiên khác, nghĩa là làm sao để gìn giữ những giá trị cao cả tồn tại trên thế gian này. Thành ra cái tinh thần hộ đạo hộ pháp đó, nó nói lên là con người sống đó, nó có hai mặt, mặt vật chất và mặt tinh thần. Ở đây thì Đức Phật riêng từ một điểm, Ngài nói rằng nếu một người giàu có về tiền bạc mà người đó còn nghĩ đến cái chuyện mà hộ pháp hộ đạo nữa đó, thì thực sự rất tuyệt vời. Cái tuyệt vời ở tại đây là bởi vì người đó có cái khả năng để song hành, lấy cái tầm thường, lấy cái vật chất để mà duy trì những cái cao cả, những cái thuộc về tâm linh. Và đời sống như vậy thật sự là đẹp, đời sống như vậy thật là đáng sống. Và thưa quý Phật tử, ở trong đoạn cuối cùng đó là một đoạn kết rất là đẹp và rất là đáng để chúng ta lưu tâm. Cuộc sống thật sự thì ba chìm bảy nổi. Cái chuyện mà lên voi xuống chó, cái việc mà thịnh suy, cái chuyện mà giàu có hay khánh tận là chuyện rất là bình thường. Không phải là chỉ với một cái quốc gia, Hoa Kỳ ngày xưa là một quốc gia rất là nghèo, ngày nay Hoa Kỳ thì nở như chú trộm. Những công ty lớn mà chúng ta được nghe ở tại Hoa Kỳ, như là những hãng máy bay lớn hay là những cái công ty lớn, thì nó bị công ty khác mua lại. Chúng tôi lấy ví dụ như là ở tại Houston ngày xưa chúng tôi có cái hãng gọi là hãng Compaq, rồi sau này bị hãng Hewlett Packard mua lại. Cái hãng mà điện thoại quý vị nghe thường bây giờ là BlackBerry, tức là hãng Ring đó. BlackBerry cũng là một thời là mưa làm gió, hay hãng Nokia, rồi bây giờ thì nó cũng yếu thế trước những cái hệ thống của Android, hệ thống iOS. Thì nói chung thưa quý vị, ở trong cuộc đời này có thăng trầm, đến đổi mà một vị thiền sư đời nhà Lý đó phải tốt được một câu là nhậm vận thịnh suy như vô ý, thịnh suy như lộ thảo đồ khô. Xá chi suy hạnh việc đời, thịnh suy như giọt sương rơi đầu cành. Đó là một điều hiển nhiên. Nhưng mà như vậy là trong cái thăng trầm, ở trong cái vật đổi sao dời, trong cái chuyện mà lên voi xuống chó, ba chìm bảy nổi đó, có những người khổ và có những người không khổ, mà có những người khổ ít và có những người khổ nhiều. Nhưng mà ở đây đó thì Đức Phật Ngài nhắc rất rõ là nếu chúng ta có tiền mà chúng ta nghĩ đến sự an lạc cho mình và cho những người chung quanh, nghĩ đến cái xa cái gần, nghĩ đến cái sự hy hiến, nghĩ đến cái chuyện làm những giá trị tinh thần, thì thưa quý vị, ở trong những cái nhìn đó nó có một cái đức rất là quan trọng, đó là đức xả tài. Dạ, đức xả tài, không có kia cốt, không có việc ích kỷ, không có chỉ biết riêng mình. Và trong cái đức xả tài đó nó làm cho chúng ta được một cái vị thế là không có khổ, không có nhức nhối, không có đau khi mà chúng ta đi xuống. Nhưng mà một người nào sống mà chỉ biết tích tập tài sản và chỉ biết nghĩ đến cho mình không, mà khi mất mát thì chúng ta khổ rất là nhiều. Thì cái chuyện ở đây đó, nó rất là đơn giản, là cuộc sống không có ai giàu ba họ, không ai khó ba đời. Xong có phúc người có lúc thăng có lúc trầm. Nhưng mà rồi ở trong những cái đối diện với cái thịnh suy, cái biến dịch, cái lên xuống, cái dời đổi đó, ai là người có được cái tâm thái điềm đạm, bình lặng, thản nhiên? Thì Đức Phật Ngài dạy rằng những người sống có cái đức xả tài, có sống biết nghĩ người nghĩ mình, sống nghĩ đến lý tưởng cao đẹp. Thật ra khi mà mình nghĩ đến chuyện đẹp á, mình làm được thì mình cũng hoan hỷ, và không làm được cũng hoan hỷ. Dạ. Tại sao khi mà làm việc chùa, làm công quả, mà có những người mà làm công quả với tâm rất là khổ, tại vì luôn luôn họ nghĩ rằng mình làm mình phải được người ta khen, mình làm phải được cái này được kia. Nhưng mà nếu mà mình nghĩ rằng mình chỉ cống hiến, người ta vui mình làm, người ta không vui thì thôi, thì nó không có buồn. Thật sự không có buồn. Đó là bài học mà chúng ta học ở trong cuộc đời với những cái vị hòa thượng, đặc biệt là Ngài Hòa Thượng Hộ Giác, thưa quý vị. Ở trong cái sinh hoạt hàng ngày, từ chùa chiền cho đến giáo hội, cho đến cộng đồng, cho đến mọi thứ, chúng ta mong là chúng ta có đóng góp, chúng ta mong là chúng ta có hy hiến, mong làm việc. Nhưng mà nếu mình làm được thì mình vui, không làm được thì cũng không sao. Tại vì sao? Chúng ta không có cầu mong, chúng ta không có hậu ý. Cái đẹp của cuộc sống là như vậy, là nếu chúng ta có khả năng thì chúng ta làm, nếu cuộc đời đón nhận thì chúng ta hoan hỷ. Nhưng mà nếu cuộc đời không đón nhận, hay hoặc giả là việc ngoài như ý, thì cũng có sao hết. Tại vì sao? Chúng ta chỉ mong là được cống hiến, nhưng mà chúng ta không có mong là chúng ta được cái gì trong sự cống hiến đó. Thì như vậy chúng ta không có khổ. ở đây có tránh là chúng ta được một cái chuyện gọi là con dao hai lưỡi, là khi được thì rất là vui và khi khổ thì rất là buồn. Nếu đời sống chúng ta sống bằng tâm từ, chúng ta sống bằng cái sự thi hiến, chúng ta sống bằng cái sự chia sẻ, thì thứ gì chúng ta sẽ hiểu được cái tâm của ông cấp cô độc. Lúc mà vào đề nguyên tập đạn đất chùa Kỳ Viên mà lấy vàng mà trải để lập cái bố kim tự đất chùa Kỳ Viên đó, thì ông vẫn khoan nghĩ làm việc đạo. Mà lúc ông nghèo chỉ còn ăn ăn cơm với trái amalak đâm với muối rồi đem cúng dường chư tăng bằng thực phẩm đơn sơ của mình, cũng không là vì việc đó mà ông buộc, không có. Tại vì sao? Từ đầu chí cuối, hãy ông có nhiều thì ông cúng nhiều, có ít thì cúng ít. Và bởi vì có nhiều cúng nhiều, có ít cúng ít, do ông không cảm thấy là mình bị mất mặt, cảm thấy bẽ mặt, cảm thấy buồn. Một người Phật tử mà lúc giàu có đó, mà người đó đi chùa cảm thấy là phấn khởi, cảm thấy hoan hỷ đi cúng dường chùa, mà khi nghèo á, mà người đó tránh mặt, cảm thấy bị bẽ mặt mà không muốn đi chùa nữa, thì người Phật tử đó chưa có hiểu đạo. Một người hiểu đạo thì thưa quý vị thật sự đó, thì chúng ta hiểu cái lời dạy của Đức Phật ở tại đây là cái lúc mà mình thịnh, lúc mình được việc đó, thì đạo là như vậy. Mà trong lúc mà mình suy, trong lúc mình nghèo, thì đạo cũng là như vậy, không khác được. Nếu chúng ta giữ được điều đó đó, thì chúng ta hiểu được đạo và chúng ta sống với đạo. Và do vậy, thưa quý vị, chúng tôi xin kết thúc pháp thoại ở tại đây. Và cũng xin nói rằng ngày hôm nay là pháp thoại này là bài pháp của do Đại Đức Tuệ Quyền, nhưng mà Đại Đức Tuệ Quyền bận, do đó chúng tôi liên tiếp. Chúng tôi muốn tóm tắt lại một điều rằng Phật Pháp không có phải chỉ đề cập đến những pháp xuất thế hay là cao siêu quyền nhiệm, mà Phật Pháp nói đến những cái giá trị sống thật ở trong đời sống hàng ngày. Một điểm khác là đồng tiền ấy, tự nó không hẳn là xấu. Đức Phật đặc biệt dạy chúng ta về cách sử dụng đồng tiền một cách hợp tình hợp lý. Và cách sử dụng đồng tiền cách hợp tình hợp lý là cái sự trang hoàng. Có người, có ta, có cái trước mặt, có cái khúc mặt, có mình và có cái, có cá nhân và có việc chung. Và sau cùng là cái tâm thái nào, cái tấm lòng nào mình dành cho cuộc đời đó bằng cái sự chân thành, bằng sự cống hiến, nó sẽ cho chúng ta một phần thưởng rất lớn. Là được thì vui, mà không được cũng không sao. Chúng ta thành công thì chúng ta hoan hỷ, mà chúng ta có thất bại thì nó cũng không phải là một điều để chúng ta mất ăn mất ngủ. Chúng tôi xin dứt lời ở tại đây. Nam mô Bụt Thầy ạ.
Dạ, sa thú sa thú. Con xin được tri ân đến tương tòa nhất bản đã thực hiện thực pháp vừa rồi. Phải nói ra là con thấy rằng đại chúng ở trong room rất hoan hỷ với cái bài giảng của thượng tọa trong buổi học ngày hôm nay. Phải nói rằng là thật sự lâu lắm rồi chúng con mới nghe lại cái bài giảng của thượng tọa Nhất Bản. Vì vậy một lần nữa con xin thay mặt đại chúng ở trong room xin kính tri ân và rất xa thú với cái thời giảng của thượng tọa Nhất Bản vừa rồi. Nam mô Bụt Thầy Giá. Con xin thành kính đảnh lễ ơn Đức Tam Bảo, Đức Phật, Giáo Pháp và Chư Tăng. Con thành kính đảnh lễ đến Sư Phụ Tuệ Siêu, Thượng Tọa Nhất Đẳng, Đại Đức Pháp Tăng, Đại Đức Minh Hành cùng Chư Tôn Đức Tăng đang có mặt ở trong room. Kính chào quý cô tu nữ và các vị thiện nam tín nữ. Kính thưa quý vị, bây giờ thì chúng ta sẽ bước sang phần thảo luận. Câu thảo luận đầu tiên con xin được thỉnh Sư Phụ Tuệ Siêu. Không biết sư phụ có mặt ở trước máy hay không? Nếu sư phụ có mặt ở trước máy, con thỉnh sư phụ quan hỷ cho con biết được một tín hiệu để con thỉnh sư phụ thảo luận. Dạ, quý vị có còn nghe được âm thanh của chúng tôi hay không? Xin dạ, sa thú Tuy Si Anh, sa thú Mưa Kiều Kỷ Niệm. Cảm ơn quý vị rất là nhiều. Không biết các vị MC hãy liên lạc với sư phụ Tuệ Siêu, thượng tọa Tuệ Siêu để chúng tôi hỏi một câu. Một lần nữa con xin được hỏi sư phụ Tuệ Siêu có mặt ở trước máy hay không? À, nếu sư phụ có mặt thì con xin sư phụ cho con biết được một cái tín hiệu. Dạ, chắc có lẽ rằng sư phụ Đại Siêu không có mặt ở trước máy rồi. Bây giờ thì con xin được thỉnh Đại Đức Pháp Tăng. À, không biết Đại Đức có mặt ở trước máy hay không. Dạ, sa thú. Con xin thỉnh Đại Đức Pháp Tăng Quan Hỷ thảo luận giùm con một cái vấn đề này. Thường thường thì con thấy rằng là giáo pháp của Đức Phật hoặc là giáo pháp của Đức Thế Tôn dẫn đến cái sự giác ngộ hoàn toàn, cái sự giải thoát hoặc là cái sự giác ngộ hoàn toàn. Có nghĩa là khi mà Đức Phật giảng giải đó thì những chúng sanh sẽ đắc được đạo quả hoặc cũng là thoát khỏi bốn cái khổ cảnh vân vân. Vậy thì dựa theo ở trong bài học này thì thỉnh Đại Đức Quan Hỷ cho biết là tại sao có lúc thì Đức Phật giảng giải để các cái người cư sĩ thiện nam tín nữ hoặc là chư tăng vân vân dẫn đến cái sự giải thoát, nhưng mà tại sao có những lúc mà Đức Phật thuyết giảng những cái giáo pháp ví dụ như là năm bổn phận của chồng đối với vợ hoặc là vợ đối với chồng, hoặc là như ngày hôm nay tinh tấn để mà tạo ra tài sản một cách hợp pháp vân vân, thì con xin hỏi rằng là tại sao có lúc Đức Phật thuyết giảng để dẫn đến sự giải thoát, có lúc thì Đức Phật lại thuyết giảng để mà những cái pháp cho người cư sĩ có những cái pháp như là để tạo ra tài sản vân vân. Thì con xin kính Đại Đức Quan Hỷ thảo luận dùng điểm này. Nam mô Bụt Thầy.
Dạ, Nam mô Bụt Thầy, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Con thành kính bảnh lễ ân đức Tam Bảo, Đức Phật, giáo pháp và tăng chúng, kính thượng tọa Tề Siêu, thượng tọa Giác Đẳng, Đại Đức Minh Hạnh, Đại Đức Pháp Tiến cùng chư tôn đức đang hiện diện trong lâm. Kính chào quý cô tu nữ và thân chào quý Phật tử. Qua câu hỏi thì một điều đó, bởi vì chúng ta biết rằng Đức Phật của chúng ta là một vị chánh đẳng chánh giác, là một vị Phật chánh đẳng chánh giác. Ngài hiểu được tất cả các cái căn cơ tâm tư của tất cả chúng sinh, và điều mà Ngài làm cũng như là ở trong một cái thông điệp đầu tiên sau khi giác ngộ lúc bấy giờ ở trên cái thế gian này có 61 vị A-la-hán tất cả đó, thì Ngài mới đưa cái thông điệp ra là chư tỳ tỳ kheo này, cái chư vị tỳ kheo, chư tỳ kheo, các vị hãy đi một người một nơi vì an lạc lợi ích cho chư thiên, vì an lạc lợi ích cho phần đông. Như vậy thì ở đây chúng ta thấy, nghe qua cái câu đó thì chúng ta thấy rằng một điều đó, Đức Phật Ngài cũng muốn cái giáo pháp của Ngài sẽ được mọi người, trong tất cả mọi người, cả chư thiên và loài người. Khi nói đến loài người á thì có lẽ là có nhiều giới ở trong đó. Và nội chúng ta thấy rằng trong cái việc mà sĩ nông công thương, trong những cái điều đó, những cái người mà sống bằng một cái nghề nghiệp khác nhau, và nếu như một người làm vua, làm quan, hoặc là một người làm nông, hoặc là người làm công nhân, hay hoặc là một người làm một vị thương gia vân vân, thì tùy vào cái đối tượng đó mà Đức Phật Ngài sẽ thuyết pháp. Bởi vì chính cái điều mà Đức Phật Ngài dạy là hãy vì lợi ích cho phần đông, vì lợi ích cho chư thiên và loài người. Như vậy thì cả loài người và chư thiên và phần đông ở đây là muốn nói tất cả các giới. Và Đức Phật á thì Ngài hiểu rõ được những cái điều đó. Và thì khi mà Ngài, cái giáo pháp của Ngài đó, chúng ta thấy rằng cái mục đích tối hậu mà trong đạo Phật, Đức Phật thường dạy đó là tu tập để đạt đến sự giải thoát. Nhưng mà ở đây đó, chúng ta biết rằng cái giáo pháp cũng có nói theo từng thấp lên cao, và đặc biệt là tùy vào mỗi cái đối tượng mà Đức Phật Ngài sẽ thuyết pháp đối với người đó. Ví dụ như chúng ta bắt gặp ở trong kinh Văn Chi, Đức Phật có dạy cho những cái người làm nông, hoặc Đức Phật có dạy cho những người buôn bán, người thương buôn, những cái pháp nào. Rồi cái chung chung nhất mà chúng ta gặp ở trong cái bài kinh, những cái bài kinh mà gọi là kinh thập thượng đó, tức sẽ nói đến cái điều mà nói đến những cái điều mà ở đây chúng ta thấy là, em xin lỗi vị, kinh Thi Ca La Biệt đó, Đức Phật ngài dạy rằng là bổn phận làm con đối với cha mẹ, hoặc là trong các cái mối quan hệ giữa thầy trò, rồi giữa bạn bè, rồi giữa vợ chồng, rồi giữa vô tôi, vân vân, thì những cái mối quan hệ đó nó hết sức là gần gũi. Mà ở đây ví dụ như mình thấy rằng một người mà chúng ta đang đặc biệt á, một người mà chúng ta đang sống ở trong cái hoàn cảnh nào, thì chúng ta sẽ biết được cái hoàn cảnh đó để chúng ta tìm được cái sự an lạc trong cái hoàn cảnh đó. Ví dụ như một người cư sĩ bây giờ là người ta đang bận rộn cái chuyện gia đình, chuyện sự nghiệp, thì Đức Phật sẽ nói những cái pháp mà liên quan đến những người cư sĩ làm sao để có được cái sự an lạc đó. Qua cái bài học này thì chúng ta cũng nghe Thượng Tọa Giác Đẳng đã giảng khi nãy đó, tức là mình làm sao ở với cái vai trò của mình đang sống như vậy, hoàn cảnh của mình đang sống như vậy, rồi mình làm sao để rồi có được cái sự an lạc cho người thân của mình bằng cách là mình sử dụng đồng tiền một cách chân chính, thì đó cũng là cái niềm vui, hay đó là cái sự hạnh phúc. Còn khi mà Đức Phật á, là ngài hiểu được cái điều đó, ngài biết được cái điều đó, và ngài biết cái pháp nào để ứng dụng cho cái đối tượng, mỗi cái đối tượng làm vua, thì Đức Phật ngài dạy về 10 gọi là thập vương pháp, tức là 10 cái pháp của một vị làm vua. Rồi làm như thế nào thì cái đối tượng nào thì Đức Phật sẽ nói với một cái pháp tương xứng với cái người đó, và cái người đó có cái khả năng làm được cái điều đó, cho nên Đức Phật sẽ nói những điều đó. Thì bây giờ á, cái giáo pháp của Đức Phật á, là có lợi ích, mang đến cái lợi ích trong đời sống hiện tại này, đó là mình đang sống cái hoàn cảnh này, mình đang có gia đình, đang có sự nghiệp, đang có chuyện này chuyện kia, thì Đức Phật ngài nói là mình đang sử dụng, mình biết làm ra tài sản bằng cái công sức lao động chính đáng của mình, bằng bàn tay lao động chính đáng của mình, khối óc chính đáng của mình, để thu nhặt được những cái tài sản chính đáng đó, rồi mình giúp đỡ cho những người thân của mình, thì cái cách đó cũng là cái cách làm an lạc. Rồi hoặc là cái sự hiến cúng, hay hoặc là cái sự gì đó, thì chính là cái việc mà mình làm, biết làm lợi ích. Và cái giáo pháp của Đức Phật á, là còn làm lợi ích cho tương lai. Dù trong đời sống thì có lẽ là ai ai trong đạo Phật của chúng ta, mọi người thì ai cũng tin còn có luân hồi, có đời trước, có đời sau. Và chúng ta còn luân hồi thì còn bao nhiêu cái vui, cái hạnh phúc, cái đau khổ nó có. Và khi đó thì mình biết tạo những cái thiện nghiệp, tạo những cái điều thiện nghiệp, điều thiện, điều tốt, để nó mang đến cái quả ở trong tương lai mình sẽ được an lạc hơn. Thì cái giáo pháp của Đức Phật đó cũng là cái dụng ý là để mang đến cái sự an lạc trong tương lai. Thì đặc biệt là dù như thế nào thì Đức Phật ngài cũng dạy là giáo pháp của ngài mang đến an lạc lợi ích tối thượng, đó là thành tựu đạo quả giải thoát trong tương lai. Thì cái điều đó một người tu Phật, tu theo Phật giáo, tu theo đạo Phật, mình có cái nguyện vọng để tu tập để được giải thoát, thì cái điều mà lý tưởng cuối cùng để mà mình mong được giải thoát đó là cái lý tưởng giải thoát. Khi mà mình nuôi cái lý tưởng giải thoát đó thì mình phải nỗ lực để tu tập, để khi nào mà mình đạt được những cái sự an lạc đó thì đúng là mình đã mang đến cái sự giáo pháp này, mang đến sự an lạc cho mình. Cho nên ở đây đó chúng ta thấy rằng á, đối với Đức Phật ngài hiểu hơn ai với những điều đó. Bởi vì hiểu ở đây đó là tùy vào trình độ, tùy vào khả năng của mỗi chúng sanh mà Đức Phật ngài sẽ thuyết pháp cho người đó nghe. Và chúng ta không thể nói rằng một cái pháp cao siêu để rồi người đó không thể thực hành được, hay là người đó không thể hiểu gì được hết, thì rõ ràng là không thể có cái lợi ích trong cái việc đó. Cho nên Đức Phật ngài hiểu điều đó. Và đặc biệt là mình đang sống ở trong hoàn cảnh nào thì Đức Phật sẽ nói ở trong hoàn cảnh đó. Ví dụ như đặt trường hợp mình là một người cư sĩ sống bằng cái nghề nghiệp nào thì Đức Phật sẽ nói. Ví dụ như trong cái bài kinh mà Thi Ca La Việt, Đức Phật đọc cái chàng thanh niên Singalo Qua Đá Thi Ca La Việt đó, thì theo truyền thống của cha mẹ, chàng thanh niên này là mỗi buổi sáng tắm rửa sạch sẽ, rồi phải tắm rửa sạch sẽ như vậy rồi phải lại hướng đông, lại hướng nam, lại hướng tây, lại hướng bắc, hướng trên hướng dưới, và theo cái ý nghĩa của cái tín ngưỡng của gia đình ông. Nhưng mà Đức Phật này nói là cái cách lại ở trong bậc thánh, ở trong đạo, cái cách dạy của Ngài, cũng như là trong bậc thánh. Cái hướng trên là tượng trưng cho ai? Tượng trưng cho Sa Môn, Bà La Môn. Hướng đông là tượng trưng cho mẹ, cho cha mẹ, vân vân. Thì mỗi một hướng như vậy đó là một cái đối tượng mà chúng ta cần có những cái pháp ứng xử như vậy. Tức là chúng ta phải có bổn phận, có trách nhiệm, có nghĩa vụ. Ví dụ như đối với cha mẹ thì chúng ta phải có trách nhiệm làm con, chúng ta phải làm như thế nào. Đối với thầy tổ thì chúng ta phải làm, phải ứng xử như thế nào. Và đối với bạn bè chúng ta nên đối xử như thế nào, vợ chồng chúng ta phải đối xử như thế nào. Thì cái cách đó hết sức là thiết thực, mà nó gần gũi với đời sống trong mỗi người. Ở đây không phải là nói những cái pháp để giải thoát, mà cái điều gì mà mình làm được sự an vui, chính là mình giúp cho người khác có sự giải thoát. Giải thoát ở đây trong cái nghĩa tương đối ở trong đạo Phật của mình, thì chúng tôi nghĩ rằng đối với Đức Phật, Ngài là một bậc chánh đẳng chánh giác ở đời. Ngài hiểu hơn ai tất cả những điều đó, và không ai hiểu điều đó bằng chính Đức Phật. Và Ngài thuyết pháp độ đời đó là vì an lạc cho chư thiên, an lạc cho loài người, và an lạc cho phần đông. Đó là như vậy. Phần đông đây là, nếu mình nói loài người thì mỗi giới có thể là thấm nhận được giáo pháp của Đức Phật, thấm nhận được lời dạy của Đức Phật, và được cái lợi lạc ở trong cái giáo pháp của Đức Phật khi mà mình hiểu, mình nghe, mình thực hành. Thì qua cái câu hỏi của đại đức Phật Tính thì chúng tôi xin có vài cái ý để chia sẻ ở đây. Nam mô Bổn Thầy. Bây giờ kính thỉnh đại đức Phật Tính trở lại.
Kính trình đại đức Phật Tính. Tiếp theo xin được thỉnh thưa tòa thượng sư, không biết là thưa tòa thượng sư có mặt ở trước máy không? Nếu thưa tòa thượng sư có mặt ở trước máy thì xin được thỉnh thưa tòa thượng sư quan hỷ trả lời cho câu thảo luận tiếp theo. Một lần nữa xin được hỏi là thưa tòa thượng sư có nghe được không? Dạ vâng. Mà thưa tòa thượng sư, trong bài kinh nghiệm hôm nay mà chúng ta đọc đó, thì chúng ta thấy có một vài điều mà Đức Phật dạy là cuộc sống của chúng ta thì chúng ta nên quan tâm đến nhiều nhiều tầng lớp, nhiều người ở xung quanh mình, ví dụ như là khách khứa hay là bà con hay là các cơ quan công quyền vân vân và vân vân. Nhưng mà có những người phần tử đó sẽ quan niệm rằng là nếu mình có nhiều tiền đó, thì mình có thể trải ra đều hết, nhưng mà ở đây mình không có tiền nữa thì mình nên tập trung vào một đối tượng nào đó thôi. Ví dụ như mình cũng xả tài, mình cũng cho ra, nhưng mà nên cho bà con hay mình cho việc công, hay là mình nên cho khách hơn là cho cái con cái trong nhà, vân vân. Thì theo sư tổ từ siêu là chúng ta nên trang hòa cho đồng đều, hay là nếu mà chúng ta không có đủ tiền để trang hòa đồng đều thì chúng ta nên tập trung, như người ta nói rằng thà làm cái nào mà làm cho nó ra hồn cái đó, hơn là làm nhiều thứ mà nó không có cái nào gọi là đáng kể hết. Thì khi tòa thượng sư có ý kiến nào về điểm này thì thỉnh thỉnh tòa thượng sư.
Không nhất thiết là phải làm hết khi mà chúng ta không có đủ tiền bạc, không có đủ tài sản để chúng ta làm. Chúng ta có thể lựa chọn
trong những cái đối tượng đó. Một cách hợp lý. Ở đây chúng ta có ba cái sự lựa chọn. Mà thường thì các Phật tử thì chúng ta cũng hay làm. Thứ nhất là khi mà chúng ta có tài sản vừa đủ thì chúng ta nên, trước nhất là chúng ta nên dành cho cái đối tượng hữu ân, gọi là Gunawanta. Gunawanta là một hữu ân, tức là chúng ta có tiền bạc nên nuôi dưỡng cha mẹ. Vì theo cái đạo đức của con người từ ngàn xưa, khi một người có tiền bạc mà họ cấp dưỡng bạn bè thì người ta không có khen, hoặc là người ta có khen, khen nhất thời, nhưng mà ít có ai truyền đời. Người ta không có truyền đời. Nhưng mà với một người có hiếu hạnh, lo nuôi dưỡng, phụng dưỡng cha mẹ một cách chu toàn, làm cho cha mẹ được an vui đó, thì theo cái đạo đức của con người từ ngàn xưa, người ta lưu danh muôn thuở vì người con hiếu hạnh. Do đó, cái đối tượng thứ nhất là chúng ta cần phải lựa chọn, chúng ta cần phải làm khi mà chúng ta chỉ có tiền vừa đủ, không phải trang trải hết thì chúng ta làm. Cái đối tượng thứ hai, ở đây theo cái phong tục đẹp đó, tức là từ ngàn xưa người ta cũng có nói đến cái vấn đề khi mà thân nhân đã qua đời thì mình làm ít nữa mình cũng phải có cái lễ hiến cúng, hiến cho cái người đã khuất. Đó là cái việc thường làm, đó là cái phong tục đẹp. Rồi cái điều thứ ba đó, cái đối tượng thứ ba ở đây là đời sống của một con người dù cho giàu hay nghèo cũng phải biết đến cái chuyện là phước, để tạo phước tương lai. Do đó cho nên cái việc mà cúng dường đến các Sa môn và Đà môn thì điều đó nên làm. Thì như vậy theo chúng tôi đó, thì chúng ta có, nếu mà chúng ta có đầy đủ tài sản lớn, thì chúng ta nên trang trải cho đều hết tất cả. Nhưng mà nếu chúng ta không có đủ hết, thì chúng ta chỉ nên, chúng ta nếu phải chọn thì chúng ta phải chọn ba trường hợp đó. Và chúng ta cũng có thể thêm một điều mà có lẽ là điều này như là một cái sự bắt buộc. Khi mà chúng ta ở trong quốc độ ngày xưa thì vua là người cai trị quốc độ, mình phải nộp thuế cho vua. Mà ngày nay thì ở trong một cái đất nước mà không có vua thì có những công quyền họ trị an cho quốc độ, thì mình là một người công dân ở trong cái quốc độ xứ sở nào thì chúng ta cũng cần phải đóng góp hay là chúng ta đóng thuế. Cái điều đó là một điều hiển nhiên mà chúng ta phải làm, nếu mà chúng ta không làm thì không có được. Nhưng mà cái điều này nó không phải là một cái hạnh, không phải là cái đức hạnh, cho nên chúng ta không có nhắc đến chung với ba cái đối tượng kia. Nhưng mà cái điều đó thì nó là cái bổn phận ở trong một quốc độ, thì chúng ta cần phải hiểu rằng hễ mà chúng ta ở trên cái mảnh đất, trên quốc độ, thì cái ngôi nhà chúng ta phải đóng thuế, đất chúng ta phải đóng thuế. Ngay cả khi mà chúng ta làm một cái nghề nghiệp nào ở trong một cái công ty, chúng ta làm một cái nghề có cái sự thu nhập thì chúng ta cũng phải đóng thuế. Thì đó là cái lẽ đương nhiên. Nhưng mà ba cái điều kia đó thì chúng tôi nghĩ rằng nó rất đẹp. Nuôi dưỡng cha mẹ hay là chúng ta hiến cúng đến người thân đã quá vãng. Mà đối với người Phật tử chúng ta thì cái sự hiến cúng đó bằng cách là chúng ta làm phước mà hướng cho họ. Mà chính Đức Phật Ngài cũng khen một điều là trong cái trường bộ kinh về kinh Đại Bát Niết Bàn có đoạn Đức Phật Ngài dạy rằng đối với các vị chỉ khi những ai thương tưởng thì họ sẽ thương tưởng lại, những ai giúp đỡ thì họ sẽ giúp đỡ lại, mà những ai được chư thiên thương tưởng giúp đỡ thì những người đó sẽ gặp nhiều sự may mắn. Do đó cho nên cái việc này chúng ta cũng làm, cũng phải làm để chúng ta làm phước hướng cho họ. Rồi cái đối tượng mà chúng ta phải làm để chúng ta tạo cái phước cho mình ở trong tương lai là chúng ta cúng dường đến các tộc Sa Môn và Lâm Môn, cúng dường đến chư tăng vân vân, thì đó là điều mà các Phật tử chúng ta thường được làm. Thì đây là cái câu trả lời của chúng tôi cho cái câu hỏi mà thượng tọa Gia Đẳng vừa nêu. Nam Mô Bụt Thầy.
Phật kính chân thượng tọa Đức sư, xin hỏi đại đức Pháp Tính, đại đức Pháp Tính có nghe được không? Nếu đại đức Pháp Tính nghe được thì dạ Phật. Đại đức Pháp Tính, khi mà chúng ta đọc vào bài kinh ngày hôm nay đó, thì chúng ta nhận ra là một cái hình thái xã hội mà Đức Phật Ngài xem là tốt, đó là con người sống nghĩ đến người, nghĩ đến mình, nghĩ đến chư thiên, nghĩ đến xã hội, nghĩ đến đạo giáo. Nhưng mà phải chăng là cái đời sống chan hòa đó nó chỉ tốt cho người cư sĩ, còn người xuất gia thì nên gác tất cả những việc đó một bên để tập trung vào cái chuyện tu hành, phát triển như là thiền định hay là tu tập bản thân, có đúng như vậy không? Hay là những vị xuất gia như chúng ta đó vẫn phải có một sự quan tâm nhất định đối với đất nước, đối với văn hóa, đối với tín ngưỡng, đối với mọi thứ? Thì theo đại đức Pháp Tính nghĩ rằng những cái sống mà chúng ta thấy tại đây phải chăng nó chỉ thích hợp cho người cư sĩ mà thôi? Xin tỉnh ý kiến đại đức Pháp Tính.
Nam Mô Bụt Thầy, con xin một lần nữa thành kính đảnh lễ đến sư phụ thật siêu thượng tọa Giác Đẳng Đại đức Pháp Tân, Đại đức Minh Hạnh cùng chư tôn đức tăng đang có mặt ở trong trung. Kính chào quý cô tu nữ và các vị thiện nam tín nữ. Kính bạch thượng tọa, kính thưa đại chúng. Phải nói rằng con rất là xa thú khi thượng tọa hỏi những cái điều này. Vì rằng thì khi mà đọc kỹ lại bài kinh này đó thì con mới thấy rằng Đức Phật đã dạy cho đệ tử của Ngài, dù là người xuất gia hay là người tại gia, đều có những cái bổn phận chu toàn. Phải nói rằng hình như là mình chưa thấy một cái đạo giáo nào mà có những cái lời dạy vừa lo cho quyến thuộc, cha mẹ, vợ chồng, rồi người làm, rồi ngay cả một cái vị đứng đầu quốc độ, có nghĩa là đức vua, và những người bạn hoặc là chư thiên, hoặc là các cái vong linh, có nghĩa là ở trong trường hợp này là bê tá, ngã quỷ. Thì phải nói rằng khi mà mình đọc kỹ lại một hai lần trong cái đề tài này thì chúng ta thấy rằng là phải nói rằng là một cái sự rất là chu toàn. Phải nói rằng nếu mà bây giờ mà có một con người nào đó, một chúng sanh nào đó mà học theo một cái cách hành này thì chúng ta thấy rằng ai ai cũng học theo như vậy thì chắc chắn rằng chúng ta sẽ được an vui, mình sẽ được an vui dù bất cứ ở trong cái hoàn cảnh nào. Rồi trở lại với câu hỏi của thượng tọa Giác Đẳng đã nêu đó, thì con thấy rằng đối với cái người, đối với một vị tu sĩ cũng rất là cần phải có những cái đức tính này. Thì kính thưa quý vị, sẵn ở đây thì chúng tôi chia sẻ với quý vị. Quý vị biết rằng ở trong chùa của chúng tôi ở trong cái thời gian này thì cũng đang nhận rất là nhiều người, người ta vô, người ta tập sự để tu. Thì quý vị biết rằng chúng tôi công việc nhiều, thành ra những cái vị mà tu rồi thì chúng tôi luôn luôn có cái sự khuyến khích và khuyên các vị đó rằng hồi lúc mà mấy vị mà vào tu thì đối với pháp tính lo cho mấy vị như thế nào, bằng vật chất, rồi bằng cái tinh thần, bằng một cái tâm mà nhiệt thành. Thì bây giờ quý vị cứ lấy những cái đó, cứ lấy hết những cái đó ra để mà lo cho cái người mới tu. Thường thường quý vị thấy rằng đối với những người mà mới tu thì quý vị thấy rằng có nhiều lúc mình như là một cái người mà lo cho họ đầy đủ. Có nghĩa là sao quý vị? Thường thường quý vị thấy cũng vậy. Đối với các vị ở trên râm, những người nào mà mới vừa biết được giáo pháp, mới vừa biết được Pali, vân vân, thì quý vị thấy rõ ràng những người bạn đạo rất là nhiệt tình chỉ mình bằng cách này, bằng cách kia. Thành ra nhưng mà chỉ có như sao quý vị? Ở trong thời gian đầu thì mọi người, người ta hình như là phải nói dùng một cái từ phải nói rằng là rất là cưng, rất là thương những người mà mới biết vào đạo. Thành ra quý vị thấy rằng mình sống một cái tấm lòng như vậy đó để chi? Để ở trong thời gian đầu mình sẽ nhiều nhất, và ở trong một thời gian sau đó thì lúc bấy giờ mình mới áp dụng những cái câu Phật ngôn Đức Phật dạy mình phải lấy pháp hoặc là lấy bản thân mình làm nơi nương tựa, làm một cái nơi nương tựa. Thành ra chính cái chỗ này quý vị thấy rõ ràng đối với một vị tu sĩ không phải rằng là lo cho cái bản thân mình không, mà còn phải lo cho những cái người xung quanh. Thật sự quý vị biết rằng có nhiều bữa đó, chúng tôi khi mà mình ăn cơm mình tụng kinh đó quý vị, thì chúng tôi cũng có nhiều khi mình nguyện lớn, mình mong rằng những cái phước nào mình đã tạo xin cái phước này hãy hỗ trợ đến những người đã cúng dường vật thực mình ăn trong ngày, chư tăng ăn trong ngày. Thì có nhiều người, người ta nghe thì người ta thấy hơi lạ lạ, người ta nghe thì người ta thấy mình hơi lạ lạ, nhưng mà thường thường thì cái tâm của chúng tôi thường thường ưa hướng đến những cái điều đó. Rồi quý vị thấy rằng đối với cái đời sống của mình không phải rằng là mình chỉ lo cho bản thân mình, mà mình phải lo từng tự quý vị. Có nghĩa là sao? Có nghĩa là những người, người ta đến gần mình, mình tu thì mình phải lo cho người đó trước. Rồi những người cư sĩ, người ta đi đến chùa để mà người ta nương tựa, người ta tu tập, tiếp tục mình sẽ lo cho cái người đó nữa. Có nghĩa là mình từng tự một. Chứ không phải rằng là mình có một cái sự nương. Thí dụ như đối với người đó quen thân với mình hướng dẫn một cách kỹ càng. Người kia đó quen sơ sơ thì mình hướng dẫn một cách thờ ơ vân vân. Cái điều này nó không phải quý vị. Chúng tôi vào chùa đó, quý vị biết rằng là khi mà những cái năm đầu tiên mà tập tẩm bước vào chùa tu tập đó, chúng tôi nhớ rằng những vị trưởng lão đó dặn chúng tôi rằng là hãy nhớ khi mà vào tu rồi á, coi những ai đầu tròn và mặc chiếc y này thì những người đó là quyến thuộc của mình, những người quyến thuộc đó đó là của mình, thành ra mình phải sống hết mình với vị đó. Thành ra quý vị thấy rằng đối với ở trong cái đời sống của một vị tu sĩ mình phải có cái sự lo cho mọi người tương tự. Tương tự ở đây có nghĩa là sao quý vị? Có nghĩa là mình không phân biệt thân hay là quen, lạ hay là quen, vân vân. Tại vì sao mà chúng tôi nói với các vị cái điều này quý vị? Tại vì chúng tôi thấy rõ ràng có những cái tập thể hoặc là có những cái hội chúng hoặc là có những cái tổ chức khi mà họ sống với nhau đó, họ tổ chức những cái cuộc từ thiện rất là nhiều. Ví dụ như là từ ở tỉnh này, hình như là chúng tôi nghĩ rằng có nhiều người hình như là người ta thích đi chơi đó quý vị. Thành ra người ta từ thiện á, người ta tổ chức từ ở cái tỉnh này, người ta đi qua cái tỉnh kia để mà người ta làm những cái cuộc từ thiện. Nhưng mà khi mà hỏi lại cái hội chúng đó, hỏi rằng ở trong cái hội chúng mà đang đi làm từ thiện á, mấy vị có thương nhau không? Mấy vị có sống với nhau bằng tâm từ không? Hay là bận đi cũng cãi nhau, bận về cũng cãi nhau, rồi hai tuần lễ hoặc là một tháng sau gặp là cũng cãi với nhau nữa. Có nghĩa là quý vị thấy sao quý vị? Có nghĩa ở đây chúng tôi muốn nói rằng có nhiều khi mình không hiểu được cái giáo pháp này, mình không hiểu bằng một cách sâu đậm thì thường thường mình chỉ quan hệ hoặc là mình vui thích với những cái đối tượng nào ở đâu đó xa thôi. Nhưng mà trong hội chúng mình không có một cái sự mà nhiệt thần, không có một cái sự mà sống với nhau bằng một cách chân tình. Thành ra đó, nhiều khi mình bị những cái lỗ hở đó hoặc là những cái khoảng trống đó, thành ra khi mà cái sự làm từ thiện hoặc là làm việc của mình nó không được thành công. Cái điều này thì quý vị thấy chúng tôi rất là nhiều quý vị. Tại vì không phải rằng là bình thường mà chúng tôi để ý. Quý vị biết có nhiều khi mình tu mình rất là mệt. Mà có nhiều người người ta khoe với mình ở trong cái chỗ của con á, cái hội chúng của con á, tu tụng kinh một ngày 6 thờ. Tụng kinh một ngày 6 lần 6 thờ. Rồi đi đứng lúc nào cũng vậy, cũng có cái sự thu thúc. Nhưng mà quý vị biết rằng chúng tôi hỏi là có một câu nhưng mà ở hội chúng của quý vị có cãi nhau không? Có đi lộn nhau không? Cái người ta cười với chúng tôi, người ta nói có sự điều đó có, như là mỗi ngày. Thành ra quý vị biết rằng cái điều này mình hình như là mình chưa có hiểu đúng giáo pháp. Mình chưa có hiểu đúng giáo pháp, thành ra mình chỉ đi làm cái chuyện ở bên ngoài thôi. Nhưng mà thật tâm mình sống chưa có một cái tâm từ mà để mà trải rộng với nhau. Thành ra quý vị thấy rằng đối với nếu mà mình cái bài học ngày hôm nay không phải là Đức Phật dạy cho những người mà cư sĩ không, những vị mà xuất gia cũng cần phải có những cái tâm từ, cũng cần phải có những cái trách nhiệm quý vị. Ví dụ như thật sự đó, mình không phải rằng là mình là một cái người mà đi làm thuê hoặc là mình làm cái cách là ví dụ giữ trẻ hoặc là đưa thư vân vân, mình không phải làm những cái điều đó. Quý vị thấy rằng trong những trường hợp ví dụ như có một cái vị tỳ kheo ni khi mà có thai, vô tu rồi có thai, thì quý vị thấy rằng lúc đó Đức Phật cũng cho gọi bà Quý Sa Kha, Đức Vua Ba Tây nó đến để lợi để can thiệp những cái điều đó. Nếu mà mình nói rằng là nếu mà bây giờ mình tu rồi mình không làm những cái điều đó, thật sự mình không cần làm những điều đó. Tại sao vậy quý vị? Tại vì trong hàng tứ chúng có những người ta rất là giỏi, nhưng mà mình phải can thiệp vào, có nghĩa là mình phải hướng dẫn người ta cái cách này cách kia, thành ra nó không có bị tồn động hoặc là nó không có bị dẫm chân lên nhau. Nhờ như vậy mà hội chúng càng ngày càng lớn mạnh. Vậy thì ở trong cái câu thảo luận này theo ý của chúng con thì nghĩ rằng đối với một vị tu sĩ tu tập vẫn áp dụng những cái điều này, có nghĩa là mình sẽ vừa tu và mình sẽ vừa hướng dẫn quyến thuộc hoặc là bạn bè xa gần vân vân, hoặc là đối với quốc độ thì chúng ta cũng phải có những cái trách nhiệm, chúng ta cũng phải có những cái trách nhiệm ở trong tầm tay của chúng ta. Nhờ như vậy mà càng ngày cái giáo pháp của Đức Phật càng được sáng ngờ do cái sự nỗ lực của mình, do cái sự nỗ lực của các vị tu sĩ. Giờ đây thì con xin được dứt lời, con thỉnh thượng tọa trở lại. Nam mô Bụt Thầy nhé.
sa thú cái trình để được pháp tinh. Xin được hỏi để được pháp tinh, để được pháp tinh có còn ở trước máy không? Nếu để được pháp tinh còn ở trước máy thì xin sẽ để được pháp tinh còn hiểu trả lời cho cô thảo luận tiếp theo. Chào bác. Để được pháp tinh có nhiều người có quan niệm như vậy là mình sống cách nào cũng có vừa lòng người, mình sống cách nào đời sống nó cũng hoàn hảo, mình sống cách nào thì đời sống cũng không có bảo đảm hết. Do vậy mình làm ít cũng vậy mà mình làm nhiều cũng vậy. Nhưng mà chúng ta thấy ở trong bài kinh ngày hôm nay đó, thì rõ ràng là Đức Phật ngài dạy chúng ta ví dụ như nên dùng tiền để dự phòng những bất trắc, hay hoặc giả là nên giúp đỡ quyến thuộc nếu có thể tùy theo cái khả năng của mình. Thì như vậy những người mà họ quan niệm rằng mình có làm nhiều cũng vậy, làm ít cũng vậy, đời sống nó là để đưa theo cái nghiệp quá khứ hay là theo số mệnh của mình, thì cái vấn đề của những người đó nằm ở chỗ nào? Và cái nhìn của người Phật tử đó thì có nên tới đâu hay tới đó, hay là chúng ta là người Phật tử đó thì chúng ta phải cương quyết là nắm được tương lai của mình, cương quyết phải là sắp xếp được tương lai của mình. Hai cái suy tư, một bên đó là mình có khả năng để thay đổi được tình hình, một bên đó là nói rằng mình phải đi theo cái nghiệp của mình không thể làm gì khác hơn. Theo Tại Đức Pháp Tân nghĩ đó là cái nhìn nào nó trung dung, cái nhìn nào nó hợp tình hợp lý, và đặc biệt cái nhìn nào nó hợp với cái tinh thần của Phật Pháp. Xin thỉnh Đại Đức Pháp Tân.
Dạ, Nam Mô Bụt Thầy. Dạ, con kính đảnh lễ chư tôn đức, kính chào đại chúng. Dạ, con xin có vài cái ý để chia sẻ ở đây. Giữa hai cái nhìn của hai cái nhìn khác nhau đó, một cái nhìn là tùy thuộc vào cái sự đưa đẩy, cái hoàn cảnh nó đưa đẩy tới đâu thì mình sẽ chấp nhận tới đó, còn một cái nhìn đó là mình có thể nắm được cái vận mệnh của mình. Thì trong Phật giáo chúng ta thấy rằng nếu như mà mình chọn một cái cách trung dung nhất á, tức là ở một cái khoảng giữa đó, có thể là trong Phật giáo chúng ta phải nhìn một cách phải có trước có sau, có tình có lý, rồi mình dựa vào, tức là mọi người tu Phật của mình á, có lẽ là ai cũng tin về nghiệp, nghiệp và quả của nghiệp hết, mình tin những điều đó, nhưng mà cũng không phải là hoàn toàn mình chấp nhận hết hoàn toàn mọi cái hoàn cảnh. Nó có thể tốt hoặc xấu, nó tùy thuộc vào nghiệp hết. Dạ. Nếu như bởi vì ở đây đó, mình tin rằng có nghiệp của đời quá khứ, nó mang đến cái quả ở hiện tại. Và ở hiện tại có thể là mình tạo ra cái nhân hiện tại, mình tạo ra cái quả của tương lai, có những điều đó. Nhưng mà nếu như chúng ta ví dụ như trong cuộc sống mà chúng tôi nghĩ rằng mình hoàn toàn chấp nhận những cái điều gì đó, ví dụ như bây giờ trong một cái hoàn cảnh mình không được may mắn, mình không được may mắn, nhưng mà rồi là mình chấp nhận với những cái cảnh đó hoài, mình thôi cứ có người quan niệm là thôi kệ, cái số của mình nó như vậy để như vậy đi. Rồi có nhiều người thì Phật tử họ lại nhìn cái khía cạnh của nghiệp đó, họ nhìn nghiệp đó nó cũng chưa có rõ, chưa có tỏ tường lắm, thì cái gì cũng đổ thừa thôi, tại cái nghiệp của mình nó như vậy, chấp nhận như vậy. Thì nếu như chúng ta có một cái nhìn mà hoàn toàn đổ thừa là hoàn toàn là do nghiệp hết á, thì có lẽ rằng là chúng ta không thể phấn đấu được điều gì, bởi vì giống như là cái nó giống như là người ta quan niệm về số mệnh á, giống như cái người ta quan niệm về cái số mệnh. Chúng ta quan niệm về nghiệp mà chúng ta chấp nhận hoàn toàn về nghiệp hết á, thì nó giống như là một người quan niệm về số mệnh. Mà số mệnh thì không trong cái, không có nghĩa là đúng ở trong cái Phật giáo. Phật giáo không có chủ trương về số mệnh, mà chủ trương về nghiệp, chủ trương về nghiệp. Có những chúng tôi cũng thừa nhận với quý vị rằng có những cái nghiệp mà thuộc về nó cố định, những cái nghiệp nó thuộc về trọng nghiệp, thì điều đó chúng ta không thể nào cải đổi được rồi. Nhưng mà có những cái nghiệp chúng ta có thể cải đổi được. Cải đổi được là bằng cách là chúng ta sẽ hướng thiện, chúng ta sẽ quay cái điều đó để chúng ta chuyển đổi lại. Và do có chuyển đổi đó đó, là chúng ta là cái người nhận thức về đạo Phật, nhận thức về giáo lý, về giáo lý nhân quả nghiệp báo của đạo Phật. Chúng ta nhận thức một cách đúng đắn về điều đó. Và do có nhận thức đó đó, thì chúng ta sẽ cải đổi bằng cách là chúng ta sẽ làm được những điều tốt. Làm những điều tốt thì từ bây giờ mình thấy rằng một người mà từ một người xấu mà do họ ảnh hưởng, họ tiếp thu ở nơi lời dạy của Đức Phật, họ chuyển đổi lại một thời gian sau, họ trở thành một cái người tốt, cái người tốt, đại khái là người tốt, thì nhờ gì? Nhờ họ chuyển đổi, nhờ họ có chuyển hóa những cái điều đó, nhờ họ làm tốt họ mới chuyển hóa được. Rồi một người tu của mình cũng vậy đó, tu ban đầu thì còn là những cái chuyện tập tành khó khăn, nhưng mà tu một thời gian thì mình sẽ thấy rằng mình thực hiện những cái điều thiện, cái thiện nghiệp, hoặc là mình làm những cái thiện nghiệp bố thí trì giới hành thiền, mình làm một cách dễ dàng, làm một cách tự nhiên, thì như vậy là có cái sự tiến bộ của mình. Và một thời gian sau thì mình càng ngày càng tiến bộ lên thêm, thì đó cũng là cái sự tiến hóa. Rồi một giai đoạn nữa thì cũng bằng cái sự tu đó, từ đời này chúng ta tu một ít, đời sau chúng ta tu một ít, chúng ta hành thiện một ít nữa, thì lần lượt đó thì chúng ta sẽ trở thành một bậc, từ cái người phàm chuyển sang bậc thánh. Và do vậy đó thì Phật cũng giác ngộ từ ở trong cái thế giới phàm phu này, từ cái thế giới phàm phu này, rồi mình cũng là tu tập để rồi có một ngày nào đó trong tương lai thì mình cũng là giác ngộ từ trong cái thế giới phàm phu này. Cho nên là mình hiểu về đạo Phật và mình hiểu về nhân quả một cách đúng đắn, thì như vậy thì chúng ta tin rằng có nghiệp, nhưng mà cũng không phải là đổi thừa cái gì nó cũng là do nghiệp hết, cái gì nó tốt nó xấu cũng là do nghiệp. Và không ai mà có thể rằng đoan chắc cho mình được cái gì một cách chặt chẽ. Một người mà mình làm chủ được mình là cái người đó mình biết làm chủ được cái hành vi của mình. Làm chủ được hành vi của mình tức là mình biết tránh những cái điều xấu, mình làm những cái điều tốt, mình tránh cái nghiệp ác và mình tích cực làm cái điều thiện, thì mình sẽ tin rằng mình sẽ làm chủ được mình. Và điều đó mình thật sự như là một cái người mà tự chính cái đời sống luân hồi á. Thật sự là chúng ta do nghiệp phiền não để mang lại, có mà có. Và như vậy thì chúng ta làm chủ được những cái việc làm của chúng ta, từ cái việc cái mỗi cái hành vi trong việc cái việc làm của chúng ta, thì có lẽ là một phần nào đó chúng ta có thể làm chủ được, làm chủ được cái vận mệnh. Và chúng ta không thể nào tin rằng cái đó nó và cái đó nó mang lại cho mình cái điều gì đó là yên chang như vậy. Có nghĩa là mình xấu thì cứ là xấu hoài, không bao giờ trở thành cái người tốt được. Hay hoặc là một mình tốt thì cứ tốt hoài mà không bao giờ xấu được. Cái điều đó nó chỉ sai khác nhau ở cái chỗ tâm niệm. Ở trong kinh Pháp Cú, Đức Phật có dạy một cái câu rằng là chính cái tâm mà cái kẻ thù á, mà gây cho kẻ thù đó, nó không có lớn, mà chính tâm mình hướng đến những cái điều tà, thì cái đó mới là cái điều lớn, cái điều nguy hại nhất. Như vậy thì mình tâm mà mình hướng đến những điều xấu thì cái điều đó nó trở thành cái đã dẫn mình đi đến cái hành vi xấu, mà hành vi xấu thì dẫn đến cái quả báo khổ, quả báo xấu. Cho nên là mình luôn luôn hướng cái tâm mình đến những cái đường chánh, là cái đường chánh đó mới thật sự là cái mà mang đến cho mình an lạc và mình nắm được cái vận mệnh của mình. Thì thật sự ra thì như chúng tôi đã nói đó, nghiệp thì có những cái nghiệp cố định thì chúng ta không thể cải đổi, nhưng mà xung quanh với đời sống của mình thì có những cái loại nghiệp đổi được, Mà nhờ có cải đổi đó chúng ta mới hướng thiện được. Và chúng ta có thể tiến hóa được. Còn nếu không cải đổi được thì chúng ta không thể tiến hóa được. Thì đây là vài cái ý mà con xin chia sẻ với Chư Tăng là như vậy. Và cũng chúng tôi xin chia sẻ vài cái ý đến đại chúng. Bây giờ thì con kính thỉnh Thượng Tọa Giác Đẳng trở lại.
Sa thú, kính trình Đại Đức Pháp Tân. Thưa quý Phật tử, câu trả lời của Đại Đức Pháp Tân đã kết thúc phần thảo luận hôm nay của Chư Tăng. Và bây giờ chúng ta bước qua bản tin Phật giáo trong ngày. Hôm nay chúng ta có một bản tin nói về một số những sinh viên ở tại nước Áo ra trường với bằng cấp tốt nghiệp về Phật học. Bản tin này do Như Quang chuyển ngữ sẽ gửi đến quý ngài và quý vị qua lời đọc của Lăng Già Huệ.
Nam mô Bụt Thầy Giá và con kính đảnh lễ Chư Tôn Đức Tăng và kính chào tất cả quý đạo hữu và con xin được thay thế cho Lăng Già Huệ đọc bản tin. Bản tin do Như Quang dịch. Áo, 15 sinh viên Áo nhận bằng tốt nghiệp Phật học Vienna, Austria, ngày 25 tháng 6 năm 2012. Nhóm đầu tiên của sinh viên trường đại học Vienna đã hoàn tất chương trình Phật học được nhận bằng tại Áo hôm nay. 15 sinh viên Áo này được trao bằng sau khi qua một kỳ thi tổ chức bởi trường đại học Phật học và Pali của Tích Lan, thông qua trường đại học Phật giáo và Công giáo của Áo. Để vinh danh các sinh viên nhận bằng, tòa đại sứ Tích Lan đã tổ chức buổi lễ chúc phúc cho họ và nhân viên của tòa đại sứ thượng tọa Vichaya Rajapura Silawantha, tăng thống của trung tâm Phật giáo Áo, đã chủ trì buổi lễ. Tiếp theo là buổi pháp thoại của thượng tọa Vilasiji Kasapa đến từ Tích Lan. Qua việc chúc phúc cho các tham dự viên, thượng tọa Vilasiji Kasapa giải thích với hội chúng về lập trường của Phật giáo về nhân tính, nghĩa là chú trọng đến sự tương quan giữa hiểu biết và thỏa thuận, tìm đến với quần chúng thuộc mọi tầng lớp xã hội. Ngài Tăng Thống của Trung tâm Phật giáo Áo nhấn mạnh đến tầm quan trọng của việc hướng đến thực hiện hòa hợp giữa các nhóm tôn giáo và tập quán khác nhau. Thượng tọa Silawantha đã mở đầu khóa học về Phật giáo tại Học viện qua sự thỏa thuận giữa hai trường đại học và điều họp bởi tòa lãnh sự. 15 sinh viên Áo nhận bằng tốt nghiệp Phật học đã tỏ ý muốn học lên cao trong lĩnh vực này tại trường Đại học Phật giáo và Pali. Các sinh viên đã được trao bằng bởi Đại sứ Aziz, viên đại diện trường thường trú của Tích Lan tại Áo. Bản tin đến đây đã chấm dứt. Con kính đảnh lễ Chư Tôn Đức và kính chào tất cả quý đạo hữu và con kính thỉnh Thượng Tọa Giác Đẳng. Nam mô Bụt Thầy Giá.
Xin cảm ơn cô Anicha và xin cảm ơn quý vị quan với bản dịch vừa rồi. Và Chư Tôn Đức và thưa quý Phật tử, cuối tuần này chủ nhật 15 tây tháng 7 ở tại chùa Pháp Luân sẽ tổ chức hai buổi lễ. Một buổi lễ đầu tiên đó là pháp hội tháng 7. Trong buổi lễ này nói về truyền thông Phật giáo và đặc biệt nói về đề tài là chúng ta nên ứng dụng kỹ thuật về tinh học vào trong Phật học như thế nào. Ngày chủ nhật sẽ có một buổi lễ quý nhật của Đại lão Hòa thượng Thích Quyền Quang, đệ tử Tăng Thống Giác Hội Phật giáo Việt Nam thống nhất. Đó là chương trình ở cuối tuần này. Quý vị có thể biết thêm chi tiết thì mời đọc vào bản tin và thư mời được đăng ở trên các website, liên hệ đến chùa Pháp Luân, liên hệ đến lớp Phật pháp mà chúng ta đang thực hiện ở đây. Chứ được sinh hoạt hôm nay đến đây được hoàn mãn, cái linh lưỡi chư công đức. Xin chào tạm biệt quý Phật tử. Kính chúc quý ngài quý vị một ngày an lành, một đêm an lành. Nam mô Bổn Sư Thích Ca.
Sa thu lành thai. Con Nhật Huỳnh xin thay mặt đại chúng trong rung, trong đức đã mở lòng bi mẫn giảng dạy Phật pháp hữu ích cho chúng con, đã hướng dẫn dìu dắt chúng con tiến bước trên hành trình tu tập, hầu mong đem lại an lạc trong đời sống, hướng đến đạo quả giải thoát luân hồi. Kính cảm ơn đại chúng đã lắng tâm thanh tịnh thính pháp. Kính cảm ơn quý chủ nhiệm ở Sướng Ngân Viên đã yểm trợ cho các bạn hoàn thành trong lớp học được hoàn tất mỹ mãn. Chúng con kính chúc chư tôn đức thân tâm thường lạc, thật sự viên thành. Kính chúc quý đạo hữu luôn an lạc các tường trong chánh pháp nhiệm màu của Đức Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni. Để kết thúc chương trình, xin chúng ta nhất tâm hồi hướng. Nguyện công đức đã làm, kết duyên lành giải thoát. Nguyện hồi hướng chư thiên, hằng thiện thần hộ pháp. Nguyện các bậc hữu ân đồng thừa tư công đức. Nguyện chánh pháp trường tồn, chúng sanh cầu giải thoát. Nam mô Bổn Sư Thích Ca.
không biết ai.